ở Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 16 lược giảng về A Sĩ Toàn Thư, ngày 25 tháng 2 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ Chu Mộc Nhai. Hôm nay chúng ta học câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện có nhan đề khuyên những người mở tiệc đãi khách. Trong chuyện thì ghi như thế này: người đời đều ghét sự tổn hại, nhưng ai ai cũng làm những chuyện gây tổn hại. Người đời đều sợ đọa lạc, nhưng ở đâu cũng gieo trồng nhân đọa lạc. Có người vô cớ bị cha mẹ mắng là đồ chó, đồ lợn, đồ súc vật, liền buồn rầu không vui, giận cha mẹ đã sỉ nhục mình. Đối với cái tên gọi là chó, lợn, súc vật, vân vân ấy mà còn căm ghét, chỉ sợ bị gán ghép cho mình, thì lẽ ra đối với việc thực sự sa đọa làm chó, làm lợn, làm súc vật ấy phải hết sức sợ sệt, chỉ e không biết cách nào để dứt khoát tránh xa. Thế mà chỉ riêng một việc đãi đằng quan khách, liền luộc cá, nấu tôm, mổ gà, giết vịt, dù biết quả báo nhất định phải chịu khổ đau trong ba đường dữ, vậy mà vẫn không chịu tỉnh ngộ. Như vậy phải là chỉ ghét cái danh xưng mà không biết sợ mối họa thực sự phải làm súc vật đó sao? Qua cái đoạn văn này, chúng ta thấy là Chu lão An Sĩ Bồ Tát vận khởi cái đại bi tâm thương xót tất cả chúng sinh để mà có lời khuyên, lời răn, lời dạy bảo, lời nhắc nhở rất là chân tình đối với tất cả chúng ta. Cụ nói là người đời á thì ghét sự tổn hại, nhưng ai ai cũng làm chuyện tổn hại. Chúng ta thấy ai cũng ghét sự tổn hại. Sự tổn hại tức là sợ người ta làm cho mình đau khổ, thậm chí là đoạt tước đoạt đi mạng sống của mình nữa. Ai cũng sợ cái điều đó. Chúng ta thấy ở trên đời này ai cũng đi chùa, đi đình đền miễu mạo, ai cũng cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu trường thọ, cầu may mắn, vân vân. Có ai cầu là mình gặp vận hạn đâu? Có ai cầu cho mình là gặp họa hại đâu? Có ai là cầu cho mình gặp những điều xui xẻo đâu? Đúng không? Đúng như thế. Ai ai cũng cầu trời khấn Phật là cho mình được bình an vô sự, được may mắn hanh thông mọi sự việc trong cuộc sống. Ở đây cụ nói vậy, ai cũng ghét sự tổn hại, nhưng mà tại làm sao á, ai ai cũng làm những chuyện tổn hại ấy. Chuyện tổn hại đó là gì? Nói cụ thể ở đây là người đời thường sợ bị đọa lạc, nhưng ai cũng gieo trồng cái nhân đọa lạc. Nhân đọa lạc đó là chính là sát sinh vậy. Biển nghiệp mênh mông, không có tội chi á, dễ phạm bằng gì? Bằng nghiệp sát. Cho nên ở đây cụ mới nói là ai cũng sợ bị đọa lạc, nhưng tại sao á ai cũng gieo trồng cái nhân đọa lạc? Sợ mà cứ gieo, sợ mà lại gieo, sợ cái quả bị đọa nhưng mà lại cứ gieo cái nhân bị đọa, thế mới hay. Cho nên cụ mới nói rõ ở đây là có người vô cớ bị cha mẹ mắng là đồ chó, đồ lợn, đồ súc vật vân vân, liền là buồn rầu, giận dữ và coi là như là mình bị cha mẹ sỉ nhục. Chúng ta thấy cha mẹ chúng ta lắm khi tức lên dạy bảo chúng ta không được, hoặc bảo không chúng ta không theo ý cha mẹ. Cha mẹ chúng ta thì mắng chúng ta là sao mày ngu thế, sao mày ngu như con bò đây, ngu như con chó đây, ngu con lợn đây, hay là mày gì, mày là ngu như súc vật thế, vân vân chẳng hạn. Nghe cha mẹ mắng là gì? Là ngu, là dốt, là đần như con vật, mình đã gì, đã bực mình rồi, đã giận dữ rồi và đã không bằng lòng rồi. Mình là con người hẳn hoi, tại sao cha mẹ mình lại mắng mình như là con vật? Cho nên khởi cái tâm là gì? Là không ưa thích, không ưa thích. Ông cụ mới nói là đối với cái tên là con chó, con lợn, con súc vật đó, động vật đó, cái tên mà để mắng mình mới là cái tên thôi mà mình còn ghét, mình không muốn. Có một cái tên mà cha mẹ mình hoặc người thân mình, người trên mình mắng mình, ví mình như thế để cho mình tỉnh ngộ ra, nhưng mà mình thì còn không muốn. Mình không muốn mình gan ghép giống như con ấy. Vậy cụ mới hỏi là, vậy thì tại sao cái tên mình không muốn, vậy thì tại sao mà mỗi khi gia đình có khách có khứa, tiệc tùng đãi khách, lại sát sinh hại vật nhiều đến thế? Đó, chỉ riêng gì trong cái việc tiệc tùng đãi khách thôi, liền là gì, luộc cá, nấu tôm, mổ gà, giết vịt, giết heo, vân vân. Quả báo biết rồi, dù biết rằng quả báo nhất định chúng ta phải gì, phải mang, nhưng mà vì miếng ăn chúng ta vẫn không tỉnh ngộ, vẫn cứ làm ăn để cho khoái cái miệng, khoái cái lưỡi của chúng ta, khoái cái khẩu vị chúng ta, và đồng thời cũng là vì cái danh hão, đó là hào sảng, đó là gọi là bậc quân tử, chính nhân quân tử, đại khách đại bạn, không có tiếc một cái gì cả. Ở ngoài đời thì họ cho là cái việc đó là việc gì, bậc chính nhân quân tử, sống vì bạn bè, sống vì bạn bè. Cho nên ngày xưa ở trong Ấn Quang Văn Sao tôi đọc có câu chuyện, cụ kể rằng có hai ông bạn lâu ngày mới gặp nhau, mà hai ông bạn này đều được người ta gọi là bậc chính nhân quân tử, lâu lắm rồi bây giờ mới gặp nhau. Cho nên khi mà gặp nhau á, ở ngoài một cái quán cơm, một cái quán ăn đó, thì gọi rượu thịt, thì chỉ còn mỗi rượu. Thì lúc đó là hôm đó thì trời nó đã đổ mưa, cho nên thịt ông chủ quán cũng hết rồi, không đi lấy được nữa. Thế cho nên gọi rượu thịt thì ông chủ quán bảo nhà chỉ còn mỗi rượu chứ không còn thịt. Thế còn mỗi mấy cái thứ như là lạc, là rau thôi, các ông có dùng cái đấy thì chúng tôi mang ra. Thì còn bây giờ trời đang mưa, gió ẩm ẩm bá bùng như thế này, cũng gia nhân không đi lấy được, người làm không đi lấy được, mà họ cũng không có đâu đâu quản nữa. Thế bắt đầu hai người đấy bắt đầu này, nói là mới nói tại sao mình lại bạn lại phải gọi thịt, là thịt không còn thì thôi, thịt của tôi đây này, chúng ta được gọi là được mọi người gọi là bậc chính nhân quân tử, sống tất cả vì bạn bè, thịt không có thì lấy thịt của tôi. Thế là hai người bảo đúng rồi. Thế là bắt đầu thì lấy rượu ra uống, uống rượu. Và người này á thì cứ uống một tí rượu là xẻo cắt một tí thịt ở vế đùi của mình này, một miếng đưa cho bạn. Và cho vào và cho mượn cái bếp lò đấy, nướng luôn lên trên đó. Nướng qua qua một cái bạn uống xong thì bạn uống xong thì lại mời bạn, bạn kia lại lại uống thì mình lại cắt một miếng thịt đưa cho bạn nướng và hai người tự cắt thịt của mình dâng cho bạn. Máu chảy lênh láng, nhưng mà mặc dù đau nhưng mà vì cái danh là gì, bậc chính nhân quân tử ở một phương, hai người gặp nhau cho nên đau thì đau nhưng mà hai người vẫn thì coi như là không có gì, giống như Quan Văn Trường bị trúng tên của quân giặc ấy, mà thần y Hoa Đà ấy, nhổ tên ra và mổ và cạo ken két, nhưng mà Quan Văn Trường vẫn đánh cờ ấy, không có một chút để ý gì đến cái đau của mình ấy. Kiểu nó như thế. Nhưng Quan Văn Trường thì anh hùng nó khác, anh hùng của Quan Văn Trường khác. Còn anh hùng này á, ngày trong Ấn Quang Văn Sao nói rằng hai người cứ uống như vậy, cắt thịt cho nhau như vậy, đến khi mà gì máu chảy hết và hai người cùng lăn ra và chết tại chỗ. Thế người đời biết cái chuyện đó mới đem nói rằng đây quả là hai cái kẻ ngu nhất ở trên đời này vậy, chứ không phải là anh hùng. Trước thì khen là hai anh hùng, nhưng mà từ khi mọi người biết được rằng cắt thịt nhau á, cắt thịt cho nhau ăn á, dâng cho nhau ăn á, thì người đời lại quay lại nói rằng đây chính là đích thực là hai kẻ ngu si nhất ở trên trần gian này vậy. Chúng ta thấy đấy, cho nên ở đây chúng ta nên đừng vì một cái tiếng khen hão, cái tiếng khen hư hão giả tạm ở trên thế gian mà tạo những cái việc xấu ác rồi á. Giống như cái hai tên mà gọi là anh hùng Rơm, anh hùng Hão kia thì mất mạng vì dâng thịt cho nhau uống, cho nhau ăn. Tự mình cắt thịt mình để dâng cho bạn ăn, cuối cùng thì máu chảy hết mà đến khi hai người cùng ngã lăn ra và chết trong cái tiệc rượu ấy. Mà đấy chỉ mới là cái nhân thôi. Còn cái quả thì đọa lạc, như trong kinh Đức Phật nói cái nhân quả tự mình hủy hoại thân mạng mình một cách không chính đáng á. Cái kiểu như thế á, thì sau khi chết đi cũng đọa vào trong địa ngục vô gián, hoặc là các 18 tầng địa ngục lớn nhỏ khác nhau, tùy theo cái nhân và cái tội báo mà thọ ở trong đó, chịu khổ vô lượng vô biên, không biết bao giờ cho hết mới ra được. Ra rồi lại làm thân gì ạ? Thân ngạ quỷ. Hết thân quỷ đói là ra súc sinh, cứ tuần tự như vậy, ba đường ác dạo chơi như đi trong nhà mình vậy. Thật là khổ đau vô cùng. Ở đây cụ Chu Lão An Sĩ Bồ Tát cụ nói rằng á, những cái kẻ mà gì vì tiệc tùng đái đằng quan khách mà luộc cá nấu tôm mổ gà giết vịt giết lợn giết chó vân vân đó, quả báo nhất định gì phải chịu đau khổ trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vậy mà gì họ vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn không tỉnh ngộ. Cụ mới nói này, tại sao chỉ ghét cái danh xưng cha mẹ hoặc là người thân, mới chỉ mắng là con chó, con lợn, con gà, con vịt hay con trâu, con bò vân vân mà chúng ta đã ghét, thì sau này khi mà bị đọa làm con vật đó thì sao? Khi bị đọa làm những con vật đó rồi thì sao? Đó, tổ mới dẫn kinh Lăng Nghiêm, cụ mới dẫn kinh Lăng Nghiêm, mới nói là kinh Lăng Nghiêm dạy rằng vì người ăn thịt dê nên dê chết sinh làm người, người chết sinh làm dê để trả món nợ ăn dê. Cái đoạn câu này thì cụ chép lấy trong kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm thời xưa Đức Phật tại thế nói rằng có một gia đình nuôi dê, và cái ông chủ nhà này thì giết dê, cho nên con dê khi nó chuẩn bị giết á, nó khóc lóc và nó van xin tha mạng cho nó, vì ở trong bụng của nó còn có một con dê con, xin tha cho nó. Nhưng mà cái ông chủ nhà đó vì không hiểu được tiếng dê, mà cái đấy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là gì, vì là cái nghiệp sát, vì là gì muốn ăn thịt của dê cho nên vẫn quyết định giết. Khi giết ra mới biết là gì, con dê mẹ thì đang có mang thai con dê con, và đồng thời nghĩ rằng cái bào thai này ăn thì ngon lắm, cho nên ăn luôn cả hai mẹ con. ăn luôn cả hai mẹ con dê. Vì con dê mẹ là gì? Tức tối quá, sân hận và gì? Và phát nguyện là gì? Sẽ tìm mọi cách để trả thù bằng được. Đã. Cho nên trải qua nhiều kiếp sau, do tu nhân tích đức được một chút, con dê đó để được sinh làm người. Còn cái kẻ mà trước đây làm người kia thì do bị tổn phúc sát sinh, như vậy vì vậy mà bị đọa trong địa ngục, hết kiếp địa ngục ra ngạ quỷ, hết ngạ quỷ được làm súc sinh. Khi làm súc sinh thì cũng làm chính cái con dê ở trong nhà đó. Và cái người chủ nhà bây giờ chính là con dê của nhiều đời kiếp trước. Còn cái ông chủ nhà kiếp trước bây giờ lại làm con dê. Bây giờ và lại bị cái người chủ nhà bây giờ chính là con dê kiếp trước ấy, nó giết, nó mổ thịt, nó ăn. Mổ và ăn thịt. Đến thời Đức Phật, câu chuyện này á được Đức Phật kể lại, cho nên đây mới nói là vì người thích ăn thịt dê, dê chết ra làm người, người chết ra làm dê, là như thế. Câu chuyện này được ghi ở trong kinh Lăng Nghiêm, chúng ta có thể xem. Đó, đây là nhân quả, là sự luân hồi tái sinh, đắp đổi lẫn nhau, tùy theo cái nhân thiện ác mình trồng mà thọ cái quả báo tương đồng với nó. Cho nên ấy, các Phật tử chúng ta phải hết sức là e dè, coi đây là một cái bài học nhãn tiền để cho chúng ta thấy rằng nghiệp giết hại sinh mạng của chúng sinh thật là tội lỗi vô cùng. Chúng ta đừng có nghĩ rằng thôi ta không ăn thì ta giết cho người nhà chúng ta ăn. Không sao, các quý vị không ăn giết cho người nhà ăn được. Một kiếp nào đó chúng ta bị đọa lạc, chúng ta làm những con vật đấy, thì cái người chủ nhà họ, cái người mà giết chúng ta nói là tôi không ăn, tôi giết cho người khác ăn. Ví dụ như ông đồ tể chẳng hạn, nó có ăn đâu, nó giết nó đem bán ra chợ cho người khác ăn. Hoặc là gặp một người gì, lại gặp một người trong nhà không ăn thịt chúng ta nhưng giết cho người nhà chúng ta ăn. Nhân nào quả đấy. Cho nên ở đây Phật mới thương tình chúng sinh, sơ tâm học đạo, hoặc là gia đình còn chưa được thống nhất. Cho nên mình ăn chay thì bắt buộc phải làm đồ cho người thân ăn mặn, thì Đức Phật khai cho thì nên ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục tức là sao? Tức là những cái đồ mà họ làm sẵn ở ngoài chợ, ví dụ cái thịt họ bán ngoài chợ, mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi nó chết, và chúng ta không điện báo trước, không dặn dò trước, thì đó gọi là tam tịnh nhục. Ra gặp gì mua đấy. Ví dụ gặp miếng thịt ở ngoài cửa hàng nó còn đấy thì chúng ta mua một chút, hoặc là thấy con cá chết họ làm sẵn rồi chúng ta mua tí, hoặc con vịt họ làm sẵn là nướng sẵn ra đấy rồi chúng ta mua về để làm thêm cho nó ngon và cho người thân chúng ta ăn. Cái đó gọi là tam tịnh nhục. Sau này ai ăn thì vẫn phải chịu cái quả báo, trả cái nợ thịt ấy, nhưng không phải trả nợ mạng nhưng trả nợ thịt. Ăn một cân thịt chúng ta sẽ phải trả một cân thịt. Chúng ta ăn khoảng độ tầm 5 tạ thịt, sau này chúng ta có thể sẽ làm một con bò, một con trâu gì đó bị để cho người ta giết, xong chúng ta giảm một kiếp, thế là xong. Nhân quả báo ứng theo nhau khủng khiếp lắm. Hôm qua tôi đọc cái bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm, mới thấy Đức Phật kể về những cái câu chuyện báo ứng mà Ngài thành Phật rồi, nhưng vẫn gì ạ? Ngài vẫn bị trả cái gì? Cái quả mà đời trước Ngài gieo tạo đó. Có câu chuyện kể rằng một hôm thì Ngài bị một cái que, một cái cây, cái trông nó đâm xuyên thủng bàn chân của Ngài. Thế thì đại chúng thấy như vậy mới bạch với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc vô thượng trí chân đẳng chính giác, mọi lậu nghiệp đã hết, tại sao vẫn còn có cái nghiệp mà bị cái que, cái trông nó đâm vào chân Ngài như thế? Mà trong chuyện Pháp Uyển Châu Lâm nó kể rằng thì Ngài một hôm đi đến cái thành đó thì tự nhiên là thấy một cái trông cái trông rất là nhọn, cái que đó nó rất là nhọn, nó dựng đứng lên. Đức Phật biết đây là gì, là cái nghiệp ở đời trước mình đã gieo tạo, cho nên nay thì ngài cũng thể hiện là gì? Để trả cho gì, để trả, để cho chúng sinh nó nương thấy, nó bảo là gieo nhân nào ắt phải thọ quả đấy. Đến như Phật mà còn phải gì, phải trả quả ấy, chứ huống chi là hàng phàm phu tục tử chúng ta. Đây là chư Phật Bồ Tát thể hiện. Ngài thể hiện để gì? Để làm cái bài học trực quan giáo hóa, trực quan trực tiếp cho chúng sinh thấy. Đó là cái cây trông đó, thì ngài dùng gì? Ngài thấy cây trông đó, nhưng ngài gì? Ngài mới dùng thần thông, ngài bước, ngài bay lên khỏi mặt đất khoảng độ một thước, thì cái cây trông đó tự nhiên thì nó cũng to lên một thước, đứng cản đường Đức Phật đi. Đức Phật bay lên bằng khoảng bằng một cây đa la, cái trông đó cũng cao lên khoảng một cây đa la. Đức Phật dùng thần thông nó bay lên khoảng bảy cây đa la, bảy cây đa la tức là cái cây cọ đó, thì cái trông đó cũng bay lên cao, cái cây trông đó cũng thì cũng lớn lên khoảng bằng bảy cây đa la. Rồi Đức Phật tuần tự bay lên thì lên giữa cõi trời tứ thiên vương, cái trông đó cũng thì cũng cao lên bằng cõi trời tứ thiên vương. Rồi Đức Phật bay lên tới, cao lên tới cõi trời Đao Lợi, tức là đỉnh núi Tu Di đó, cái trông đó cũng cao lên tới đó và chắn đường Đức Phật. Và Đức Phật gì? Bay cao lên tới cho đến cõi trời Hữu Đỉnh, tức là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, lên tận cõi trời vô sắc giới đó. Cái trông đó cũng mọc tận lên, lớn tận lên trên đó. Rồi Đức Phật gì? Tuần tự được đi thu thần, thâu thần và đi xuống dần cho đến cõi gì? Phạm Thiên, rồi đến Sắc Cứu Kính Thiên, rồi vân vân đó, rồi đi xuống gì? Đi xuống tới cõi trời Tứ Thiên Vàng, xuống tới gì? Tuần tự xuống tới bằng ngày còn một thước cách mặt đất, cái trông đó nó cũng nhỏ lại. Đức Phật biết rằng á, đây là cái nhân đời trước mình đã gieo, bây giờ mình phải trả. Cho nên á, ngài đứng xuống mặt đất. Và khi đó Đức Phật đứng xuống mặt đất, tôn giả A Nan thấy như vậy, bắt đầu đi sang để lấy hai bàn tay á, để che vào, để đặt lên cái lấy hai bàn tay úp vào cái trông nó để cho Đức Phật bước qua. Chúng ta thấy cái lòng hiếu thảo của tôn giả A Nan. Nhưng mà Đức Phật gì? Từ tốn và bảo A Nan á, này A Nan, ông nên tránh ra. Đây là cái nhân mà Như Lai đã gieo, cho nên bây giờ Như Lai thì phải trả cái nhân đấy. Và Đức Phật gì? Bước tới một cái thì vừa bước tới thì cái trông đó thì nó cắm phập lên xuyên thủng bàn chân của Đức Phật, và máu trên chân của Đức Phật chảy ra. Rồi Đức Phật nhấc chân lên và cái trông đó nó biến mất, liền là lặn xuống dưới đất mất. Cái trông đó lặn xuống dưới đất mất. A Xà Thế nghe tin, với một số các tỷ khiêu mọi người nghe tin Đức Phật gì dẫm vào cái trông, cho nên A Xà Thế vội vàng đến thăm Đức Phật. A Xà Thế thương, và lúc đó A Xà Thế trở thành Phật tử thuần thành rồi, thương khóc mới bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con thường là nghe ngài nói rằng bậc đã hoàn toàn giải thoát giác ngộ, mọi lậu nghiệp đã hết, không còn bị tự do tự tại ở trong tam giới, không còn bị ràng buộc bất cứ cái gì nữa, thế tại sao mà có cái trông nó lại đâm thủng chân Đức Thế Tôn như thế? Thân Đức Thế Tôn bằng kim cương bền chắc, tại sao lại bị những cái vật của thế gian này gì? Nó làm tổn hại đến kim thân của Đức Thế Tôn như thế? Đức Phật mới ôn tồn bảo A Xà Thế rằng: này A Xà Thế, tuy rằng Như Lai có cái tấm thân kim cương bền chắc bất hoại, nhưng mà cái nghiệp của chúng sinh gây tạo á, nó gì, nó còn, nó cũng gì, nó cũng là bền chắc bất hoại. Nếu như mà nếu như cái nhân cái quả chưa gì, chưa giải quyết được với nhau, tức là chưa phải cái việc vay trả chưa giải quyết được với nhau một cái sòng phẳng đó. Và Đức Phật kể rằng á, trải qua vô số đời kiếp trước, Bây giờ có một đoàn thương buôn đi với nhau, thì khi đó ta thì ta cũng là một trong cái ông chủ thương buôn đấy, cùng với một ông chủ thương buôn nữa đi với nhau. Khi đó làm ăn với nhau thì được rất nhiều tiền của vàng bạc chất đầy lên ở trên hai cái đoàn xe ấy. Thì khi đó ta mới nổi lòng tham, ta mới dùng một chiếc giáo nhọn đâm thủng chân của cái người bạn cùng thương buôn của ta, và trong cái giáo nhọn nó đã tẩm thuốc độc vào, cho nên người bạn của ta thì bị chết, không mấy lâu thì chết. Và ta thì ta cướp toàn bộ những cái vàng bạc châu báu của cái đoàn thương buôn của bạn ta. Cho nên đây là cái dư báo, mà ta dùng cái mũi giáo, mũi trông để tẩm thuốc độc và đâm vào chân của bạn ta, và bạn ta phải chết vì cái mũi trông ấy. Và đây, cái mũi trông này chính là cái dư báo từ vô lượng kiếp của gì, của ta khi còn làm một người thương buôn ở nay phải trả quả báo như vậy. Trong Pháp Viện Châu Lâm còn nhiều những câu chuyện tương tự mà Đức Phật phải thọ quả báo phải trả nữa. Ví dụ như là Đức Phật phải trả cái quả báo như là bệnh đau lưng này, như là bệnh nhức đầu này, vân vân. Những cái đó thì chúng ta tìm đọc trong cái bộ Pháp Uyển Châu Lâm thì sẽ thấy kể lại những cái tiền thân của Đức Phật. Thành Phật rồi ngài vẫn chỉ hiện là để trả cái nợ kiếp trước cho chúng sinh phàm phu. Chúng ta thấy nhân quả đắp đổi đi với nhau, quả thật là không sai vậy. Cho nên ở đây cụ Chu Lão An Sĩ Bồ Tát ngài mới dẫn kinh Lăng Nghiêm ra để nói rằng kẻ thích ăn thịt dê cho nên giết dê để ăn thịt. Con dê bị giết kia thì sau lại làm người, lại giết gì, lại giết lại cái người, con người trước đây lại làm dê, đắp đổi cho nhau như thế. Cái việc sinh tử, tử sinh đắp đổi không biết bao giờ mới dừng lại. Cho nên cụ mới nói là ăn thịt các chúng sinh khác cũng như vậy thôi. Ai ăn thích ăn cua thì sau này làm cua cho người ta ăn. Mấy năm trước có mấy sư ông đệ tử của tôi á, đi làm lễ cho một cái gia đình, là có cái bà này là từ bé là chuyên hay đi bắt cua và buộc cua thành sóc, hoặc là cho cua vào giỏ để đem đi bán cho người ta. Cho đến bây giờ là lớn rồi, già rồi, vẫn cứ đi chợ bán cua. Thế khi bà ốm một cái trận ốm, không biết nhà làm sao gặp một cái trận ốm mà ốm mà làm sao mà cái tay của bà tự nhiên nó khổng khèo mà đau chân đau tay, mà ở trên cái tay của bà này nó nổi lên, hiện lên cái hình con cua, nó nổi lên cái hạch giống như hình con cua vậy, khủng khiếp. Đây là câu chuyện là các sư nhà mình đã đi làm lễ đấy, cho một trường hợp như thế. Tại gieo nhân nào thì thọ quả báo ấy. Rồi chúng ta nhớ cái câu chuyện mà cũng đăng lên đài, lên báo Hà Nội ấy, ở bên Thái Lan ấy. Mấy năm trước có một cái ông mà chuyên đi làm thịt ếch nổi tiếng của Thái Lan, mà kể cả Đức Vua Thái Lan cũng đã ngự đến đó để ăn cái món thịt ếch của ông rồi đó. Trải qua nhiều năm giết ếch như thế, một cái cửa hàng thịt ếch nổi tiếng nhất của Thái Lan, khách du lịch đến ăn rất đông, cho nên ông ta mỗi ngày giết không biết bao nhiêu là ếch. Và sau này một hôm khi tự nhiên là ông ta bị ốm, và chân tay tự nhiên nó biến dạng, nó sần sùi lên như thịt, như là con ếch vậy. Da nó lúc chỗ thì nó bóc trắng đi, chỗ thì nó lại đen thui lại, và như vậy và biến dạng. Cái tay của ông ta tự nhiên nó rụng rời ra như thế. Cái mắt của ông ta thế, nó ốm và nó sưng lên, và cũng như là con ếch vậy. Và không bao lâu thì ông ta bị chết. Cho nên nhân quả báo ứng chúng ta thấy nó khủng khiếp đến mức độ nào. Nay chúng ta học Phật mà không tin sâu nhân quả, không tin sâu tội phúc ấy, thì không còn gì để mà học nữa cả. Chúng ta có thông thuộc 12 bộ kinh, lầu thông tam tạng của Đức Phật, nhưng không tin nhân quả thì vẫn là con số không vậy. Vẫn chỉ là kẻ ở bên ngoài ngôi nhà Như Lai mà hò hét, mà ca múa, mà sướng kỹ vậy, không có lợi ích gì. Giống như các cụ ngày xưa nói, chẳng khác gì kẻ gì ạ, kẻ đói mà ăn bánh vẽ vậy. Chẳng khác gì kẻ ngứa mà ngãi gãi ở ngoài giày vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải tin sâu nhân quả, tội phúc ở trong đó, để mà gì mà bỏ cái ác, để mà hướng tới cái thiện. Mà trong tất cả cái ác á, thì Đức Phật nói gì? Sát sinh là hàng đầu. Cho nên á, mỗi khi á, gia đình chúng ta có tiệc tùng đãi khách thì cũng đừng, chớ có đừng gì sát sinh hại vật nhiều như thế, tổn phúc lắm. Nay được thân người, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta mãi được làm người hay sao? Không có đâu. Ở đây á, cụ Chu Lão An Sĩ Bồ Tát nói gì? Vậy thì dẫn kinh Lăng Nghiêm ra nói giết dê thì làm dê. Vậy thì nay gì? Giết các loại chúng sinh khác thì cũng như vậy thôi. Thích giết tôm thì chúng ta làm tôm, thích giết cá làm cá, thích giết heo thì làm heo, thích giết lợn, thích giết gì? Chó thì sẽ làm chó, thích giết vịt gà thì làm vịt gà, để trả cái nợ ấy. Cho nên đời nay được thân người, đời sau chết đi sinh ra làm loại vật ấy để lại cho người ta giết ăn thịt. Và chúng ta lại thù oán, lại mong muốn được làm người, tu nhân tích đức để làm người. Làm người rồi á thì lại ăn thịt, sát hại để ăn thịt những chúng sinh khác. Thì cứ đắp đổi cho nhau như vậy. Cho nên á, ở đây Ngài mới nói này, người đời sợ đọa lạc, nhưng lại gì? Đâu đâu cũng gieo trồng cái nhân đọa lạc. Thì có người nghe Thầy nói như vậy thì lại nói là gì? Có người lại bảo rằng, thế ở đời chúng tôi phải có khách, khứa tiệc tùng phải đãi khách chứ, đâu như các sư đâu. Chúng tôi có phải là người tu đâu. Chúng tôi phải tiệc tùng phải đãi khách chứ, chẳng lẽ tôi đến nhà người ta đãi tôi đến nhà người ta thì người ta đãi tôi rất là trọng hậu, rất là cẩn thận. Bây giờ tôi đến nhà người ta thì người ta đến nhà tôi thì người ta đến nhà mình không đãi họ thì người ta bảo mình ki bo kẹt xỉ hay sao? Không sao. Các vị thấy, chúng tôi ở đây vẫn tiếp khách, vẫn đãi khách bình thường mà. Tôi đi nhiều nơi, đi nhiều chùa, đi đến nhiều nhà Phật tử. Có những chùa gì, khi mà chúng tôi đến chơi thì bình thường người ta cứ nghĩ rằng chúng tôi thì cũng như các một số các quý thầy khác là tháng thì ăn mặn, và tháng thì ăn chay khoảng độ 2 ngày hoặc 6 ngày hoặc 10 ngày gì đó, ăn chay mùng 1 ngày rằm và những ngày chay thôi, thì cũng ăn bình thường. Cho nên họ chẳng nói gì đến bữa cơm họ mang lên thì vẫn một mâm cơm có mấy món rau nhưng mà vẫn có thịt có cá giống như ở ngoài đời vậy. Nhưng kệ tôi, không sao. Họ bê lên thì kệ họ, quan trọng vẫn nhất là mình không ăn. Mình vẫn cứ gì, cứ đĩa rau là mình ăn thôi. Cũng chẳng có nói gì. Họ bê lên rồi mình không nói gì. Đấy, ngày xưa chúng tôi đi học thỉnh thoảng như thế, đến chơi nhà bạn bè đồng học với nhau, cùng các sư đồng học với nhau á, các thầy đến chơi với nhau người ta mang lên. Nếu mà thầy nào biết là mình ăn chay trường thì các thầy còn làm một cái bát nước chấm riêng và cái bìa đậu riêng rán, hoặc là để nguyên như vậy, hoặc là cái đĩa lạc để cho mình ăn, đĩa rau luộc nữa. À, bằng không thì các thầy cứ mang lên tất lên đấy. Thì lúc đó thì mình lại phải đi xuống lấy một tí muối trắng, cho tí nước phích vào và cho tí ớt vào, nó ăn cho nó tí mì chính và nó cho nó dễ. Ngày xưa ai ăn mì chính, bây giờ thì không ăn mì chính nữa. Vì mì chính thì cũng hại cho sức khỏe, hại cho trí nhớ của chúng ta, đặc biệt là sức khỏe. Mà mì chính cũng là cái nhân để gây ra ung thư. Các Phật tử chúng ta nên bỏ mì chính, bỏ bột ngọt đi. Mì chính bây giờ hay gây ra ung thư, chiếm đến 25-30% ăn bột ngọt, ăn mì chính. mà sinh ra ung thư đó các quý vị cũng không phải là đơn giản đâu. Đó cho nên á, khi người ta thì tôi đến người ta đãi tôi, người ta đãi mâm cao cỗ đầy, những điều quan trọng tôi có nhận hay không? Tôi không nhận, tôi không ăn. Cho nên khi người ta đến thăm tôi á, tôi đãi người ta gì? Tất cả bằng cỗ chay hết, ăn thì ăn, không ăn thì thôi. À, thế thôi, nhưng cũng không ai dám nói gì trước mặt tôi, không ai dám nói là tôi ki bo hay kẹt xỉ thế này thế khác, tôi vẫn làm cỗ rất thịnh soạn, nhưng mà gì? Cỗ chay, hoa quả đồ chay, rau dưa củ quả đồ chay, rau luộc, rau xào, rau nấu canh, rồi rau làm nộm các thứ đầy ra. Đấy, vẫn đầy mâm gì, vẫn đầy mâm đầy bàn. Còn ăn hay không là việc các quý vị, nhưng cũng thấy ăn, cũng thấy ăn. Rồi kể cả bây giờ chúng tôi thì đãi khách từ trung ương đến địa phương, các bác lãnh đạo ở trung ương về thăm chùa thì ban này bộ nọ, kể cả ngày xưa thì người nhà của thủ tướng hay là cố vấn tổng bí thư, rồi các kể cả một vài ông bộ trưởng, rồi các thứ trưởng cũng về chùa lễ rất là nhiều, các cơ quan của các đơn vị các tỉnh cũng về, đặc biệt ngày xưa ở những chùa Tản Viên người ta hay về trên đây nhiều. Nhưng tôi thì tất cả đều đãi như nhau hết, đó chỉ là chay tịnh, không rượu, không bia, quan điểm của tôi như thế. Còn các vị nào mà muốn ăn nó đi ra ngoài, nhờ xã thì nhờ xã được tiếp. Các vị nào mà đoàn khách mà không ăn chay được thì bảo là thôi xã các bác tiếp, đi xuống xã các bác tiếp, lãnh đạo xã đứng lên tiếp, quan chức nhà nước mà thì theo ngành dọc xã đứng ra tiếp. Còn đến ở trong chùa thì tuyệt đối không một chén rượu, không một chai bia. Đấy là nguyên tắc, là quy tắc tiếp khách của tôi. Mà tôi nói luôn, các bác đến chùa thì chỉ có, nếu có chạm cốc chỉ có chạm cốc nước trắng hoặc nước ngọt mà thôi, Coca-Cola hoặc là nước ngọt mà thôi, nước bí đao hoặc Coca-Cola hoặc là gì, La Vi mà thôi. Cho dù đó là thủ tướng, cho dù đó là người lãnh đạo cao nhất, thì cũng chỉ tiếp như những gì, như những người dân, những người Phật tử khác mà thôi, không có gì hơn. Bởi vì ở trong chùa, cái nơi mà thờ Phật, nó phải tôn nghiêm, chay tịnh, nó phải toát được cái lòng từ bi của nhà Phật. Chứ ở trong chùa chúng ta vì tiệc tùng đãi khách mà lại sát sinh hại vật, vì tiếp ông nọ bà kia, ông to bà lớn mà sát sinh hại vật, rượu thịt rồi thú rừng, cá biển, chim trời, để đãi khách tiệc tùng như thế, nó không đúng với cái, không đúng với cái đạo từ bi, trí tuệ và giải thoát của nhà Phật chúng ta. Cho nên tôi nhất định không tiếp, không đãi khách tiệc tùng bằng cái cách gì? Cái cách như một số các chùa hay làm bây giờ. Đấy, tại sao người ta vẫn quý, mà thậm chí người ta còn thì còn trân trọng mình nữa, người ta còn kính trọng mình nữa, còn nể phục mình nữa. Người này bảo người nọ, bảo người kia, họ còn rất là trân trọng mình. Chúng ta biết một bữa ăn có thể đánh mất đi cái giá trị đạo đức của người tu mãi mãi, nhưng một bữa ăn có thể tạo được cái niềm tin, cái tâm bồ đề đối với gì? Đối với một số đối tượng nào đó mãi mãi về sau. Cho nên chúng ta là người tu hành thì không có gì mà phải theo như ở ngoài đời. Ngoài đời họ sát sinh hại vật tiệc tùng, đó là việc của ngoài thế tục, chúng ta không can thiệp vào cái việc đó. Nhưng đây chúng ta chỉ nói gì? Đối với Phật tử chúng ta, và rộng ra hơn nữa là đối với tăng ni chúng ta, đặc biệt tăng ni trẻ bây giờ, chúng ta nên học những cái hay, cái tốt của Phật môn nhà mình, ở trong cửa Phật nhà mình. Chúng ta học lời Đức Thế Tôn dạy, chứ đừng học là bảo con thấy thì thầy này cũng làm thế nọ, thầy này cũng tiếp thế kia. Kệ các thầy, thầy nào tiếp thế nào đó là việc của các thầy ấy. Nhưng quan trọng mình bây giờ đầu xanh tuổi trẻ mới vào cửa đạo, mình càng đi theo chính đạo, con đường mà Đức Phật đã dạy bảo thì càng tốt. Phật tử chúng ta cũng thế. Còn người ngoài đời họ tiệc tùng sát sinh hại vật, đó là việc của họ, kệ họ. Nhưng chúng ta là Phật tử, chúng ta là phải người đi đầu về những người lương thiện, nhân đức, Đặc biệt là mỗi khi gia đình có khách khứa, chúng ta cứ làm đồ chay để tiếp đãi là tốt nhất. Bằng không thì bắt buộc phải làm thì cũng nên gì, cũng nên đừng có nên sát sinh hại vật ở tại nhà mình, cũng không nên bảo người giết trước cho mình mà ra chợ mua cái đồ tam tịnh nhục như lúc nãy tôi nói ấy. Thì về để tiếp khách thì chúng ta đỡ đi cái nghiệp sát sinh, nhưng vẫn phải trả cái quả báo gì, ăn một cân thịt nhớ, ăn một cân thịt sẽ phải quả trả một cân thịt đó. Cho nên ở đây á, cụ mới bảo là ăn thịt các chúng sinh khác thì cũng như ăn thịt của dê vậy, sinh ra rồi chết đi, đời này sang đời khác ăn thịt lẫn nhau, cùng tạo nghiệp ác tiếp nối mãi không dứt. Đức Phật không nói lời dối gạt đâu, có sao có thể ngờ vực không tin lời Phật dạy được. Cho nên biết rằng mổ gà thì chịu quả báo làm gà, giết chó ắt phải chịu quả báo làm chó, lẽ ấy tất nhiên vậy. Than ôi, trước đây cha mẹ mắng ta là chó là lợn thì không muốn nhận, nay chỉ vì miếng ăn trong miệng của người khác mà tự mình tạo nhân để phải làm chó làm lợn ư? Chỉ vì một lúc vui đùa yến tiệc mà tự mình tạo nhân để phải làm chó làm lợn ư? Đó chẳng phải là điều không nên làm mà đã làm rồi đó sao? Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng kinh Đức Phật dạy chắc chắn là không có sai. Đức Phật không nói lời vọng ngữ, không bao giờ Đức Phật nói lời vọng ngữ, tức là không bao giờ nói sai sự thật đó. Đức Phật chỉ nói ra những điều gì phù hợp với chân lý, phù hợp với nhân quả, hướng con người đến, hướng con người chúng ta đến một cái cuộc sống lành mạnh, an vui, tốt đẹp. Chứ không bao giờ Đức Phật xúi chúng ta làm những cái việc xấu, bảo chúng ta làm những việc phi luân thường, phi đạo đức, phi nhân bản, phi văn hóa. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái nghiệp sát sinh để tiệc tùng đãi khách giảm thiểu được bao nhiêu là quý bấy nhiêu. Đừng có vì cái danh tiếng hão mà sau này phải làm thân xúc sinh để trả nợ vậy. Đó. Rồi một câu chuyện tiếp theo có tên là chồng giết dê hóa ra giết vợ. Đấy. Các cụ ngày xưa cụ sắp xếp những câu chuyện đó, nó cũng có sự logic với nhau ở đây đấy, có ý cả đấy. Ở đời Bắc Tống, chuyện kể rằng ở đời Bắc Tống, Lưu Đạo Nguyên từng làm quan huyện lệnh Bồng Khê. Sau khi thôi việc về quê, một hôm đến chơi nhà họ Tần, nghỉ lại một đêm. Nửa đêm nằm mộng thấy một phụ nữ khóc, nói với ông rằng: "Tôi là vợ của chủ nhà họ Tần này, từng đánh chết một người thiếp của chồng. Âm phủ xử tôi, sau phải chết để đền mạng. Tôi vừa chết được mấy năm nay, nay phải đọa làm thân dê. Hiện đang bị nhốt trong chuồng ở đằng sau, sáng mai sẽ bị chồng tôi giết để đãi ông. Thân tôi dù chết cũng đáng tội chẳng tiếc gì, hiềm vì trong bụng tôi đang mang thai có con dê con. Nếu lại vì tôi mà chết thì tội tôi càng thêm nặng." Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng mới đem thức dậy, mới đem chuyện ấy kể với người nhà họ Tần. Thì sau khi nghe chuyện thì con dê đã gì, đã bị giết rồi. Cả nhà họ Tần nghe chuyện ấy đều hết sức kinh sợ, liền đặt dê con trở lại vào bụng mẹ rồi mang ra chôn cất. Và chúng ta thấy qua đây chúng ta mới thấy rằng ở đời Bắc Tống, ở bên Trung Quốc, có ông Lưu Đạo Nguyên, thì xưa vốn là quan huyện nhưng mà sau này nghỉ hưu rồi thì đi đến huyện Bồng Khê thăm người bạn họ Tần. Thì đêm hôm ấy thì ông nửa đêm thì ông ta nằm ngủ, ông Lưu Đạo Nguyên ông nằm ngủ, mơ thấy một người đàn bà, một người phụ nữ khóc đến và nói rằng tôi chính là vợ chủ nhà họ Tần này, nhưng mấy năm trước tôi có giết hại một bảy mưu và giết hại một cô thiếp của chồng. Tới ngày xưa là người Trung Quốc, những cái nhà giàu họ thường là lấy mấy vợ mà thê thiếp đấy, thê thiếp rồi các thứ rồi các cụ cho. Nên ngày xưa Trung Quốc họ quan điểm là trai tài năm ba bảy vợ mà đấy mới gọi là trai tài. Thì ngày xưa thì vua được lấy nhiều vợ, cho nên các quan được lấy nhiều vợ, người giàu cũng được lấy nhiều vợ, có thể bỏ tiền ra để mua gì, mua vợ được. Ngày xưa pháp luật nó như thế, họ chấp nhận cái điều đó. Cho nên cái ông họ Tần này cũng có gì, có nhiều vợ. Thì cái bà vợ cả này á, thì sau khi chắc là thấy chồng mình là lấy một thiếp về trẻ trung hơn, cho nên yêu chiều hơn, cho nên ghen, đánh ghen, cho nên bày mưu và giết cái người thiếp sau của chồng. Cho nên sau khi giết cái người thiếp đó xong thì bị chịu cái quả báo gì, âm phủ xử này là bắt bà chết. Âm phủ xử ở đây thì có thể là xử theo cái cách là để cho thì cái vụ án là lộ ra, và quan thì quan bắt đầu là đi xử cái bà này là phải gì, tội tử hình, giết bà này. Sau khi tử hình rồi bà này bị đọa làm dê, tức làm súc sinh, chết mấy năm sau bị đọa làm súc sinh. Cái này có thể bà chỉ là lập mưu để gì, để sát thôi, lập mưu để chỉ đạo người giết thôi, chứ còn bà chắc không tự tay giết. Nếu tự tay giết thì chắc bà vào đọa trong địa ngục rồi. Cho nên là giết người đền mạng, chắc là bị quan phủ xử tội tử hình thì trả một mạng rồi. Nhưng mà phải làm nay là phải làm súc sinh ở trong nhà, đầu thai làm thân con dê nuôi ở trong nhà họ Tần này, vì còn thương con, vì còn yêu chồng thương con, rồi có của cải tài sản của mình còn đấy, cho nên thần thức của bà thì mang đầu thai làm thân con dê. Một thời gian sau con dê mang thai, nhưng mà lại bị chủ nhà thì chọn đúng cái con dê đó để giết làm thịt để đái ông bạn quan huyện là ông Lưu Đạo Nguyên kia. Cho nên vì muốn bảo vệ con mà sợ mình á, vì mình mà con mình á bị chết lây, sợ rằng cái tội mình sẽ nặng lại càng nặng thêm, cho nên bà tối hôm đó đến khóc, và con dê đó tức là cái bà chủ nhà đó trước đây đó, vợ của ông họ Tần đó, đến báo mộng cho ông Lưu Đạo Nguyên kia rằng tôi vốn là vợ của ông chủ nhà này, nhưng do đánh chết một người, lập mưu đánh chết một người thiếp, cho nên sau khi bị tôi phải chết và bị âm phủ xử phạt là đền mạng và phải làm thân dê. Hiện nay tôi đang bị nhốt ở trong chuồng ở đằng sau. Tôi chết thì cũng không sao, cũng đáng, nhưng mà vì còn cái thai ở trong bụng tôi, tức là đứa con ở trong bụng tôi nó không có tội tình gì, nếu nó phải vì tôi mà chết thì quả thật cái tội của tôi lại càng thêm nặng vậy. Ông Lưu Đạo Nguyên cho mơ thấy giấc mơ đó, cho nên thì thôi ông biết thế mà dậy sáng sớm ông ra, ông sớm dậy, ông dậy ra thì ông kể cho người nhà, thì người nhà đấy gì đã giết con dê đó xong rồi. Vì chắc là mình cứ nói nôm na thì người nhà chắc giết từ lúc còn gì còn mờ sáng, thì chắc là để bạn ăn, đãi cho bạn ăn bữa sáng xong thì bạn còn có thể đi công việc đi đâu đó kiểu như thế. Nhưng mà ông, cho nên ông Lưu Đạo Nguyên mà kể từ sáng sớm hoặc là lúc đó gọi bạn ra mà kể thì chắc là con dê đó cứu được. Nhưng mà cũng là cái nghiệp báo của oan oan tương báo đi với nhau. Cho nên ông Lưu Đạo Nguyên để sáng rõ ra rồi mới dậy kể, kể thì cái con dê đã bị giết. Người nhà nghe thấy thì quả thật như thế, quả đúng là người vợ của mình, người vợ của ông chủ nhà mấy năm trước là có lập mưu giết chết một người vợ bé của ông chủ nhà họ Tần thật, và bị bắt phạt tử hình thật. Nhưng không ngờ là cái chuyện nhân quả luân hồi ở trong nhà Phật nói lại đúng như thế. Cái đúng ở đây là ông Lưu Đạo Nguyên đó, mơ thấy là con dê ấy có gì? Đang có chửa. Người nhà vẫn không biết con dê có chửa đâu. Sau khi giết con dê ra mới biết trong bụng con dê ấy, mẹ có một con dê con mới khoảng độ tầm 2-3 tháng, nó mới bắt đầu thành hình con dê con và lớn lớn. Người nhà mà thấy như vậy mới sợ quá, cả kinh mới sợ quá, mới đem cho con dê con vào trong bụng mẹ, và rồi đóng quan tài và là đem đi chôn, giống như chôn người vậy. Và bắt đầu từ đó về sau mãi mãi cả nhà không bao giờ dám sát sinh nữa, hướng đến là còn biết quy y Tam Bảo và sám hối và nhờ chư tăng lập đàn tụng kinh siêu độ cho hai mẹ con dê kia, tức là siêu độ cho vợ của ông chủ nhà, và cả vợ lớn vợ bé đều siêu độ và nhờ chư tăng làm lễ cho. Rồi gia đình cũng từ đó bắt đầu phát nguyện là không sát sinh nữa, và phát nguyện ăn chay trường, quy y Tam Bảo, tin sâu nhân quả và tu tập thiện pháp. Đó, cho nên chúng ta thấy những cái câu chuyện mà sát sinh, quả báo đi với nhau quả thật là đáng sợ vậy. Rồi một câu chuyện nữa có gian đề là giết hại quá nhiều biến thành lợn. Chúng ta thấy giết hại quá nhiều biến thành lợn. Trong khoảng niên hiệu chính đức triều nhà Minh, tức là khoảng năm 1506 đến 1521 đó, là cái niên hiệu đó, nó khoảng tầm từng ấy năm, 1506 đến 1521, có một người đã đỗ cử nhân. Người này đã đỗ cử nhân. Đỗ cử nhân thì là mình có nói là thi hương, thi hội ấy, đã xong. Ngày xưa có ba kỳ thi: thi hương, thi hội và thi đình. Thi hương, mình cứ nói là thi hương như là nó qua hết lớp 12 á. Thi hội nó giống như là qua đại học á. Còn thi đình đó thì mình gọi đỗ tiến sĩ bây giờ á. Đấy. Đỗ thi đình tức là đỗ tiến sĩ bây giờ á. Trạng nguyên, thám hoa, bảng nhãn, đấy là ba cái chức cao nhất của thi đình. Thì ông này là đỗ cử nhân, mình cứ gọi nôm na bây giờ gọi là thi đại học xong á. Học đại học xong, đỗ đại học xong á. Đỗ cử nhân. Gia đình hết sức giàu có. Cái gia đình của cái ông cái ông một cái vị đỗ cử nhân này này. Hết sức giàu có, thường giết hại vật mạng. Mỗi lần đãi khách giết đến 3-4 con lợn. Chúng ta mỗi lần có khách đến giết đến 3-4 con lợn. Một đêm nọ, người này mộng thấy thành hoàng hiện đến nói, tức là thành hoàng làng, tức là thần đất đó, thần thổ công đó. Thành hoàng làng hiện đến và nói: nhà ngươi giết hại vật mạng không đếm xuể, rồi đây sẽ bị biến thành lợn. Tức bảo với cái ông thi đỗ cử nhân đó, mỗi khi tiệc tùng đãi khách giết đến 3-4 con lợn, vì nhà giàu có mà, bạn bè thường kéo đến ăn uống, chén thù chén tạc, chén chị chén anh, chén anh chén em, vân vân, tiệc tùng suốt ngày, mà mỗi một lần như thế giết đến 3-4 con lợn. Thành hoàng thấy gì? Thành hoàng thấy mà cũng khiếp sợ, mà phải đến để báo cho anh ta biết, báo mộng cho anh ta biết gì? Nhà ngươi giết hại vật mạng không đếm xuể, rồi đây sẽ biến thành lợn. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy, mặc dù thành hoàng đã đến báo như thế rồi, cảnh báo cảnh tỉnh rồi, nhưng mà gì? Nhưng mà hắn ta vẫn tấn nào chứng nào tật đấy, không chịu răn chừa. Trải qua khoảng nửa năm sau, chúng ta thấy quả báo đến cũng nhanh thôi, không quá chậm đâu. Nửa năm sau, ông ta đột ngột là lăn ra chết, tức là cái ông mà thi đỗ cử nhân này đó, đột ngột lăn ra chết. Sau khi đã liệm vào quan tài, liệm vào quan tài tức là làm lễ nhập quan đấy. Liệm, lúc liệm nó thì liệm cái xác người, liệm vào quan tài, liệm xác người vào đó và đóng đinh lại rồi, đậy nắp đóng đinh ra để chuẩn bị làm lễ để đi an táng rồi. Thì bỗng nhiên á, ở bên trong nghe có tiếng động, nghe tiếng động lục cục thì nghĩ rằng anh ta gì, anh ta sống lại. Thì mọi người mới liền mở nắp quan tài ra thì thấy một con lợn ở trong đó, không thấy xác anh ta mà thấy một con lợn ở trong đó. Chúng ta thấy ở thế gian này có những lúc có những câu chuyện mà hàng phàm phu tục tử chúng ta nghĩ rằng đấy chỉ là chuyện tiếu lâm, đấy chỉ là chuyện tiếu lâm. Nhưng quả thật với các quý vị, nếu các vị đọc cái câu chuyện mà giết ếch để sau này bị bệnh mà gì, người nó giống như là gì, giống như con ếch vậy, thì của bên Thái Lan mà lúc nãy thầy nói sơ sơ qua đó vậy, thì chúng ta thấy cái người mà giết lợn và biến thành lợn ấy, nó biến thành hẳn con lợn ở trong quan tài đó. Những câu chuyện này là những cái câu chuyện có thể nói là hy hữu, ít có, hiếm có ở trên nhân gian này. Còn cái câu chuyện nó biến hình biến dạng người á, dạng người nó biến hình như cái ông vua giết ếch ở bên Thái Lan á, thì nó chỉ là biến cái hình dạng của ông ấy, nó bị sần sùi, bị ốm mà nó sần sùi mà nó lở loét và sau này nó giống như con ếch thôi, chứ nó không phải là thành hẳn con ếch. Rồi ngày xưa mấy năm trước khi mà ở trên chùa Tản Viên, tôi cũng gặp một cái trường hợp có cái ông là quan chức nhà nước, chắc là quan to, ông này làm ở bên thanh tra, không biết thanh tra chính phủ hay là thanh tra trung ương tôi không rõ, nhưng mà làm bên thanh tra, được mọi người đến biếu rất nhiều là rượu ngâm rắn với là rượu ngâm thú, rượu thú với rượu rắn, đặc biệt là rượu rắn. Thế một hôm thì bà vợ đến kể với tôi rằng khi ông ấy bị bệnh á, ông ấy bị bệnh mà không đi làm được nữa thì phải nghỉ hưu sớm á, thì mà về mà bị bệnh khổ mấy năm trời như thế, đi chữa cầu cúng các nơi không khỏi á, thì khi đó thì mới lên trên chùa Tản Viên, có người mách lên chùa Tản Viên mới gặp tôi, mới trình bày với tôi rằng á, nhà con nó từ khi mà nhận được một cái bình rắn có hai con rắn, một con rắn đen một con rắn trắng, cái hổ mang chúa thật là to. Bà bảo con chưa bao giờ thấy con rắn hổ mang chúa nó to như thế. Bà nói là chỉ vào cái chân, bà bảo như cái gần như cái bắp chân dưới của con á, to như thế. Bà cho vào cái bình to, cái bình ngâm đến mấy chục lít rượu á, hai con rắn nó quấn trong đó, một con thì trắng thì để một lọ một bình, một con đen thì để một bình. Người ta mang cái bình rượu cả đến hàng một cái bình rượu, bà nói là cái bình rượu nó phải cao đến bằng đầu con này này, nó phải hàng mấy chục, thậm chí là hàng gần trăm lít rượu người ta mang đến, người ta khiêng đến, người ta biếu nhà con. Thế từ khi nhà con nhận cái bình rượu đó về một cái là công việc của nhà con đã có vấn đề rồi, tức là làm là cứ thỉnh thoảng là bị người ta kiện cáo, bị người ta vu oan giáo họa thế này thế nọ. Rõ ràng là mình không có cái chuyện đó nhưng người ta cứ đổ cho mình, rồi là có chuyện rồi. Nhưng từ khi mà nhà con lấy cái rượu đó để uống hàng ngày, tức là người ta bảo uống cái rượu này á thì rất tốt cho sức khỏe. Nhà con thì phải đi các tỉnh, đi các nơi để làm thanh tra mà phải đi các tỉnh, đi các nơi nhiều. Cho nên là bắt đầu là ngày nào nhà con cũng uống, sáng uống một chén, tối về uống chén. Rồi thỉnh thoảng là có khách quý đến là lấy cái rượu đó để đãi nữa, đãi khách. Thì khoảng độ mấy tháng sau thì tự nhiên nhà con mới bị ngứa. Tức là ngứa xong rồi đi khám, người ta bị là bảo là bị á sừng vảy nết. Nhưng mà càng chữa, càng bôi thuốc á, thì nó càng lở ra nhiều, nhanh hơn và nhiều hơn. Mà cho đến bây giờ là da rẻ nhà con là đúng như da rắn luôn. Mà nó lại da rắn mà nó là khủng khiếp thế này các quý vị. Một nửa người của vị ấy thì nó là gì? Chốc da màu đen. Còn một nửa của người của vị ấy thì nó lại chốc da màu trắng. Tức là cái vảy á, nó ra một nửa thì nó cứ đen, nó sạm lại, đen sạm lại mà đau đớn ngứa vô cùng. Còn một nửa thì nó lại ra cái vảy màu trắng. Kinh như thế. Đấy, câu chuyện mà khủng khiếp như thế. Thế bà ấy kể như thế thì bà bảo là Nhà con bây giờ không có thuốc gì chữa được. Người ta mách con vào lên đây, thầy có thể giúp cho nhà con được cách nào để cho nhà con bớt khổ. Chứ còn khỏi thì cũng con không dám mong, nhưng mà giúp cho bớt khổ. Thế tôi mới bảo rằng cái này cũng là nhân quả thôi. Mình nghĩ trong bụng như thế nhưng không dám nói ra miệng, thì mình chỉ bảo họ rằng thôi, thì bây giờ cái hai cái lọ rượu rắn ấy còn không? Bà bảo vẫn còn. Nhưng bây giờ nhà con không uống được rượu nữa, bây giờ để đấy thôi. Bạn bè thì ngày xưa thì nhà con còn đăng chức đăng quyền thì ngày nào cũng có khách khứa. Nhưng từ khi nhà con ốm 2-3 năm nay thì chả thấy ai đến nữa, không có ai đến nữa. Mà nhà con bây giờ không uống được rượu nữa, cho nên hai cái chum rượu vẫn để nguyên như thế. Hai cái vỏ rượu to vẫn để nguyên, không ai uống. Nhà con bây giờ bị ngứa rồi không uống được rượu nữa. Còn khách thì bây giờ cũng chả ai đến nữa. Ngày đầu mới ốm thì còn có người đến thăm, mà 2-3 năm nay ốm thì chẳng có ai đến, kể cả những cái đệ tử thơ ký rồi trợ lý nhà con ngày xưa, bây giờ một năm nó chả thèm đến nữa. Chả ai đến. Cho nên đây các cụ mới nói này, nghĩ là cái câu các cụ nói gì? Quan nhất thời dân vạn đại ở cái chỗ này đây. Đăng chức đăng quyền thì kẻ đưa người đoán, bạn bè đầy rẫy. Nhưng khi bị bệnh bị tật mà mình phải nghỉ hưu sớm, bị bệnh bị tật rồi á, đến thư ký trợ lý, đến cấp dưới của mình á, nó còn chẳng thèm đến thăm. Nó đến thăm một lần hai lần nữa thôi. Nó có sếp mới về rồi thì nó lại cung phụng sếp mới, chứ ai nó đến thăm mình nữa. Cho nên làm quan, các cụ mới nói là gì? Quan nhất thời dân vạn đại là ở chỗ này. Cho nên ở đây qua tiện đây nói luôn, ai mà đang làm quan á, thì ráng làm gì? Nghe lời Phật, lời thánh nhân, thánh hiền ngày xưa dạy, làm quan thì phải làm quan tốt. Khi còn đương chức đương quyền phải làm quan tốt. Nghỉ rồi cũng phải làm gì? Làm một người tốt, thì người ta mới nhớ đến mình. Thế tôi lại nhớ là có một cái ông thầy giáo, cũng cái năm đó ông ấy cũng lên trên chùa của tôi lễ, thường thường hay lên đó lễ. Năm đó ông 97 tuổi rồi, nhưng đi theo ông á là cả một cái đoàn mà ông to tay to mặt lớn có, và những người bình thường cũng có, một đoàn mà hơn 20 người mà đi, mà nói là bạch thầy, chúng con đều là học sinh của gì, của thầy chúng con. Mà hôm nay là cái ngày mà sinh nhật của thầy con chúng con, cho nên chúng con đưa thầy chúng con đi lên K9 đã trông thắp hương cho bác xong rồi, chúng con biết cái chùa Tản Viên và đền Trung đây, chúng con đưa lên để đưa thầy con lên để lễ. Và tôi được biết rằng á, năm nào đến ngày sinh nhật của ông thầy giáo đó thì tất cả thì học sinh cái lớp 12, cái khóa K3 hay cái gì đó, ngày xưa gọi là khóa K3 cái gì của lớp 12 ngày đó, đều là đến tổ chức lễ sinh nhật cho thầy giáo. Cho đến năm đó là năm đến hơn 90 tuổi. Tức là ngày xưa ông thầy giáo đó là một ông thầy giáo nghèo, nhưng mà bằng tất cả cái tâm huyết của cái người làm thầy, dạy bảo những học trò của mình á, tận tình đến nơi đến chốn. Và nay các học trò của mình thì những cái đứa học trò lớp 12 K3 ngày xưa, bây giờ nó là hơn 20 đứa, đều là những đứa gì? Trưởng thành. Có những đứa làm quan chức nhà nước. Cái đợt đó có một ông thứ trưởng cơ. Một ông thứ trưởng. Với là rất nhiều người ở trong gì? Các ban ngành của nhà nước cũng như là các doanh nghiệp nữa. Toàn đi xe ô tô, xe con bóng nhóa. Nhưng mà đến ngày đó vẫn nhớ để tổ chức sinh nhật cho thầy. Thầy 90 mấy tuổi rồi. Chúng ta thấy không? Đó. Sống làm sao mà để sau này những người học trò của mình, nếu như làm thầy giáo, để những người cấp dưới của mình, nếu như là người làm quan, khi chúng ta nghỉ hưu rồi mà cấp dưới của mình, học trò của mình á, vẫn nhớ đến cái ân đức, cái lòng bao dung và cái công ơn giáo dưỡng và giúp đỡ cho mình. Chứ đừng có để nghỉ hôm trước hôm sau người ta thì không thèm đến nhà nữa. Đấy, cái ông mà tôi đang nói mà bị bệnh ngứa, vảy nến á sừng, mà một bên thì vảy đen, một bên thì vảy trắng, tương đồng với hai cái vỏ rượu hổ mang chúa, trắng và gì và đen, người ta đem biếu ông ấy, và ông ta uống mấy tháng và bị như thế. Và khi đó tôi mới bảo rằng, hỏi thì gia đình còn lọ rượu đấy, gia đình bảo còn. Thế tôi bây giờ thì phải thế này, Bây giờ về phải làm một cái lễ sám hối. Nó không tốn kém nhiều của cải đâu, tiền của đâu, nhưng vẫn phải làm. Sắm một cái lễ thanh bông hoa quả, mấy mâm cơm chay. Thì lên thì chở hai cái bình rượu đó lên trên này. Làm lễ xong thì mua hai cái tiểu cho vào cái quan tài á, để đem đến một cái bìa rừng, đem đến bìa rừng á để chôn. Cái nghĩa trang ở gần bìa rừng để chôn, tức là được cái chôn ở chỗ cái nghĩa trang đá trông ấy. Đó, nghĩa trang đá trông gần chỗ nhà, gần chỗ ngã ba đá trông, còn đi vào cái lối cũ á, đi vào lối cũ đường lên dốc kém á, dốc kém hay dốc gì đấy, dốc sổ. Đó, chôn ở cái chỗ nghĩa trang đá trông dốc sổ. Thế tôi vào lên làm lễ trong, làm lễ sám hối xong, quy y cho vong cái hai con rắn đó xong, bắt đầu là sám hối và quy y cho họ, giờ họ buông tha cho. Và về tôi bảo gì, phải đi tìm bằng được, mua bằng được hai con rắn hổ mang, một là con hổ mang chúa, một là con trắng, một là con đen. Thì gia đình bảo hổ mang chúa thì đen thì có thể mua được, trắng thì hiếm lắm thầy ạ. Tôi bảo hiếm cũng phải tìm, cứ đi tìm, chứ không được dặn họ, không được dặn họ là bắt cho tôi con hổ mang mang trắng là không được, hay hổ mang đen không được, cứ đi tìm. Về gia đình đi tìm, đi sang bên cái làng ở bên cái gì Đông Anh hay Gia Lâm gì đó, sang cái làng mà chuyên nuôi rắn, bắt rắn hổ mang chúa, và cứ đến khu vực đó. Chúng ta là cái đấy là ngày đó cũng đã cấm rồi, vì thuộc động vật hoang dã quý hiếm, cho nên là về rắn cũng bị cấm rồi. Nhưng sang bên đó thì cũng là cái số cũng may, đi hơn 3 tháng. Thường là cứ bảo chú lái xe với vợ, cứ chở vợ cứ đi như thế. Con rắn đen nó thì mua được, nhưng con rắn trắng thì khó. Nhưng mà may mắn làm sao đi hơn 3 tháng như vậy, cứ tầm tã đi luồng như thế. Thế một hôm thì bà mới nghe tin người ta đi, rồi dặn người ta mà bà ở đâu nghe có tin, nghe người bắt được rắn trắng, hổ mang chúa trắng, bạch tạng như thế thì gọi. Thế bắt đầu thì dặn trước, cho nên bà một hôm thì đi hơn 3 tháng như thế, thì đang ở nhà nấu cơm thì nghe có người gọi cho, bảo là tìm được rồi, nhưng mà đắt lắm. Con rắn đấy người ta đòi mấy chục triệu chưa? Đòi mấy chục triệu, mà từ cái năm đó là năm 2010 thì phải. 2010 hay 11 gì đó. Năm đó là bắt đầu còn đang làm đường lên chùa Tản Viên cơ, lên còn chưa có đường bê tông đường nhựa như bây giờ đâu. Thì 2010 bắt đầu khởi công làm, còn là đường đất này. Thế bà gọi cho thầy, bà bảo là thầy ơi, nhà con tìm được rồi. Thế làm nào? Thế bà phải sang mua ngay. Nhưng bà bảo những con rắn nó đắt lắm thầy ạ, mấy chục triệu. Bà mấy chục triệu cũng phải mua, bởi vì nó đấy là cái nhân duyên không mấy khi mà được đâu. Thế bà bảo vâng, con nghe lời thầy. Thế bà đi sang mua. Mua xong bắt đầu về lại mang lên Tản Viên, nhờ chúng tôi làm lễ phóng sinh. Nên làm lễ phóng sinh cho, thả rắn ở ra rừng, làm lễ phóng sinh cho. Sau khi phóng sinh xong á, thì tự nhiên là về đến mấy hôm sau, ông ấy nằm mơ. Ông nằm mơ thấy một ông cụ chống cái gậy đến á, và lấy cái gậy á, chỉ vào cái vết những cái vảy của ông ấy, và cọ qua cọ lại vài cái như thế. Và sáng ra thì ông đã thấy đỡ ngứa. Và bắt đầu từ đó thì bắt đầu ông cứ bôi thuốc bình thường, nó cứ khỏi dần. Mấy tháng sau thì ông ta khỏi hết, trên da không còn một cái gì nữa. Trên da không còn một cái vết gì nữa. Mấy tháng sau vẫn là thuốc đấy, nhưng sau khi làm cái lễ như vậy xong, bắt đầu thì ông ta mơ thấy một ông cụ già đến cầm cái gậy ấy, cứ chỏ vào thì cái vết ngứa của ông ấy, vảy gãi vài cái, bên trắng bên đen gãi vài cái như thế. Rồi sáng ra ông ta, cái ông bị bệnh ấy, thức dậy thì lấy để mình đỡ ngứa, và vẫn cái thuốc đấy bôi thì nó cứ thế là khỏi dần. Mấy tháng sau là khỏi hết sạch luôn. Đây là một cái câu chuyện là ở Việt Nam chúng ta, một câu chuyện có thật ở Việt Nam chúng ta, mà chính tôi đây được giúp cho người ta cái câu chuyện này. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng nhân quả báo ứng Đức Phật đã dạy quả thật đâu có xa, không sai một chút nào. Qua đây chúng ta mới thấy rằng thôi đừng có vì cái việc tiệc tùng ăn uống mà sát hại sinh linh một cách là gì quá đáng như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy giết một con lợn, giết nhiều con lợn, cho nên sau này chết thì biến thành lợn. Rõ ràng cái vị thần, cái vị thành hoàng làng hiện lên bảo rằng ngươi giết hại vật mạng không đếm xuể như rồi vậy rồi á, nếu không biết dừng lại á thì nay thì sau này á rồi đây ngươi sẽ gì sẽ biến thành lợn cho mà coi. Nhưng mà thì ông ta không tin, nghĩ là chỉ là một giấc mơ thôi, cho nên không tin, không tin nhân quả, không tin tội phúc. Vì vậy mà qua khoảng nửa năm sau thì ông ta tự nhiên bị lăn ra chết, mình gọi là bị trúng gió, bị tai biến, bị trúng gió vân vân đó, lăn ra chết. Mọi người cho vào quan tài, đang chuẩn bị đem đi chôn đó thì nghe thấy cái tiếng lục cục ở bên trong, nghĩ là ông ta thì sống dậy. Thì cũng có những trường hợp mà chết, mình gọi là chết lâm sàng đó, xong rồi cho đi khiêng để đến gần, khiêng đến chôn, đến gần hố rồi á, chuẩn đem xuống chôn nó thì đi nó sốc, nó mới tỉnh lại, khi đó là đập bụng cái mọi người chạy hết. Ngày xưa trong quê tôi có câu chuyện như thế, có câu chuyện mà lại bị có cái anh chàng thanh niên đi đến thăm nhà người yêu, tất nhiên là sắp cưới rồi, đi đôi trai rồi, đi có thể đi mình qua ngoài đi chạm ngõ rồi đó, đi dặm ngõ rồi để xin ngày cưới rồi chuẩn bị cưới rồi. Thì đến thăm nhà người yêu, hôm đó nhà người yêu thì có con trâu nó bị rét lạnh nó chết, lạnh nó chết, thì gia đình trong mấy gia đình ở bên nhà người yêu mới làm thịt trâu, anh ta cũng ở lại thì làm và ăn. Thì khi mà ăn đấy thì anh ta gì ăn thấy ngon quá, cho nên ăn gì ạ, ăn no, ăn không biết dừng. Mà thịt trâu á thì khi mà xào á thì nó lại to lại, nhưng khi phải nước á thì nó lại giãn ra, nó lại nở ra giống như mì tôm ấy. Cho nên anh trai thì ăn quá no, ăn no đến nỗi là ăn no, khi mà ăn no vào rồi thì anh ta lại khát nước, khát nước cho tay anh trai thì anh ta lại càng uống nước vào, càng khát đến càng uống, thì nó mới no quá thì nó mới bội thực, và khi nó đầy lên anh ta không thở được, và anh trai gì khó thở, ngạt thở, và anh ta gì anh ta chết. Cô người yêu đau khổ vô cùng, chồng chưa cưới của mình ấy, về nhà mình ăn uống lại làm sao lại bị chết như thế này. Thế nhà trai ấy, nhà anh trai mới đến đoán về, đến mang xác về làm ma, làm ma ngay cái ngày hôm đó và đem chôn luôn. Vì cái tin đó mà càng để lâu thì càng xấu mặt, mà chết vì gì ạ, chết vì bội thực chứ ai mà chẳng chửi cho. Cho nên cố để đem về một cái về nhập quan phát tang và làm lễ để đem đi chôn luôn trong ngày luôn. Vì càng để lâu thì cái tiếng xấu nó càng lan ra, cho nên thôi đem đi chôn sớm. Để cho mà chết vì cái gì thì chết vì gì, ăn no quá mà chết, bội thực mà chết thì như thế xấu hổ còn gì nữa. Cho nên đem đi chôn. Khi đem đi chôn thì cái hôm đó thì trời nó nắng to, buổi chiều lại thì trời nó nắng rất là to. Mọi người đem đi chôn thì ai khiêng đi cái đám mang đổ mồ hôi khiêng anh ta đi, thì đến thì đi trên đường nó sóc. Khi đi trên đường nó sóc thì đi đến gần chỗ cái mộ anh ta sóc thì nó vấp mấy người khiêng, nó mới ngã cái quan tài, nó mới đổ, nó mới lao cái đầu quan tài xuống. Lao cái đầu quan tài xuống thì thường người ta đi là khiêng đám ma thì thường là cho đầu đi trước chân đi sau. Chứ đến đó người ta đi, người ta cho đi, nó quay nó đổ xuống, nó đâm cái quan tài xuống. Có gì đâu, khi mà quan tài nó đâm xuống nó mới sóc, nó bật ra thì cái miếng thịt trâu á, nó ở trong hóc ở trong miệng ra, nó mới nôn ra. Nó mới nôn ra thì khi đó thì anh ta mới gì mới thở được. Thì mình gọi là bị chết lâm sàng thôi, nó vẫn chưa chết hẳn. Nhưng mà về y học bây giờ thì họ dùng cái phương pháp gọi là cái gì hô hấp cấp cứu thì nó lại sống lại thôi. Nhưng ngày xưa thì không biết cái đó, cho nên cứ nghĩ là nó chết. Đem về thì gia đình xấu hổ quá và nó chết vì cái tội gọi là bị bội thực mà chết. Cho nên cũng làm ma nhập quan phát tang đem đi chôn luôn. Trong chết buổi trưa thì đầu giờ chiều đem làm ma về, không đợi cho người ta phúng viếng nhiều nữa. xấu hổ lắm cho nên mang đi chôn. Anh mới chết thì có mấy tiếng thôi. Nhưng mà khiêng đi thì nói là không may, nhưng thực tế là may mắn cho anh ta. Đó là hai người đi đằng trước nó vấp, đến gần cái hố, miệng hố nó vấp, nó ngã, nó lao cái quan tài xuống, quịch một cái cho nên thì nó lao xuống, nó cái sự va chạm mạnh một cái, nó sóc, nó dốc cái đầu quan tài lên cho nên nó ọc xuống và cái miếng, những miếng thịt trâu nó hóc, nó còn nghẹn trong cổ này, nó mới phun ra. Kết quả là anh ta sống được. Thì mọi người bắt đầu đem xuống, cũng không nghĩ là nó chết rồi, thì không nghĩ là nó sống lại đâu. Cho nên sau khi mọi người lại thì lại cho quan tài lại cho xuống. Khi bắt đầu vừa cho xuống á, thì anh ta tỉnh lại, nó thì có sức khỏe một tí rồi, đầm lấy cái tay đấm vào cái quan tài này này, đầm vào vách quan tài này và kêu, kêu thì nó kêu bé thôi, đầm vào vách quan tài. Mấy cái người mà cầm cái dây mà thả quan tài xuống thì nghĩ là gì, ma. Cho nên thì tất cả là bảo nghe nó đầm mấy cái đầu á thì nghĩ là gì, là ma. Cho nên đấy, nghe im im xem cái gì, nó lại đậm tiếp mấy cái nữa. Thế này thế bắt đầu là bảo kêu là ma một cái để thôi, thằng này nó chết gì, nó sống côn trên thiêng mà nó là ma, cho nên một cái thì nó là ma rồi, nó vẫn còn dọa mọi người. Tất cả mọi người thì kể cả cái đội mà gọi là khiêng quan tài đó, đó nhảy từ dưới nhảy vọt lên thì bỏ chạy hết, và mọi người kêu ma một cái, tất cả mọi người kêu gì đều chạy hết, duy nhất có cô người yêu. Thương chồng và yêu chồng cho nên là gì, ở lại đấy khóc, vẫn khóc, là vẫn ôm quan tài khóc, còn tất cả bên nội bên ngoài chạy hết rồi, bố mẹ đẻ chạy, người nhà anh chị em ruột chạy hết rồi, duy nhất còn cô ấy. Cô ấy ở cái ôm quan tài và gì là khóc, và không ngờ lại gì anh chết mà lại còn đáng thương như đến những người thân còn bỏ anh ra đi. Chết rồi chưa kịp làm ma, chưa kịp phúng viếng mà đã bị người nhà đem đi chôn rồi. Chứ đến bây giờ đến đây vừa chưa cho ông đây chưa kịp á, hạ huyệt chưa kịp á, lấp đất mọi người đã bỏ anh chạy hết rồi. Cho nên á, cô ấy vì yêu anh ấy quá không bỏ đi, thì cứ ở ngoài là khóc thút thít. Thì anh ta ở trong quan tài á, nghe thấy cái tiếng gì, tiếng khóc, mà biết là tiếng của người yêu của mình rồi, mới gọi lại đập vào là bảo à, anh đây, anh chưa chết à, anh chưa chết. Thế cô ấy nghe như vậy, thế mà hỏi là có phải anh không, bảo thế anh ta lại bảo anh đây, anh chưa chết à, thế gọi người thì mở nó quan tài cho anh. Và cô ấy thì cô ấy vui mừng quá và chạy chạy đi và đuổi theo mọi người, mà đuổi mãi đến gì à, đến hàng mấy chục phút sau mới đuổi được người thân à, mới gọi lại mà anh ấy chưa chết, anh ấy chưa chết, anh ấy gọi con, anh ấy chưa chết. Cái tiếng đụng đấy là anh ấy đấy, anh ấy tỉnh rồi à, xin mọi người quay trở lại và mở nắp quan tài cho anh ấy. Đấy, đây là cái câu chuyện mà tôi nói với các quý vị là đấy à, có những câu chuyện mà nghe thì cái tiếng đụng mở ra thì anh ta lại thoát chết, còn cái câu chuyện thì nghe tiếng kêu ở trong quan tài mở ra thì lại thấy là một con lợn. Cho nên tội phúc rành rành nhá, không sai vậy. Anh ta nghe tiếng đụng trong quan tài kia sở ra mở ra, anh ta cứu sống là anh ta, vì anh ta chỉ mắc cái tội tham ăn thôi, chứ chưa phạm vào cái tội sát sinh vô số như là như cái kẻ chết biến thành lợn đây. Các Phật tử có hiểu không? Hiểu hả? Hiểu thì phải gì ạ? Thì phải biết sợ nhá. Từ ngày mai trở đi á, à, ở trong bếp của chúng ta ở đây này, nghe lời bàn này, nghe lời bàn đây nói gì, người đời giết hại vật mạng phần nhiều là để đãi đằng quan khách đó. Lần sau gia đình chúng ta quan khách đừng có gì mua những đồ tươi sống còn đang sống về để giết hại, để đãi đằng quan khách. Ai là người phải chịu tội? Ta là người phải chịu tội. Nếu chúng ta giết chồng con chúng ta ăn, ta là người phải chịu tội đầu tiên đó các quý vị. Chồng á, con á, cũng không chịu tội thay chúng ta được. Hoặc là vợ con không chịu tội thay nếu chúng ta là chồng chúng ta giết, vân vân. Hoặc nếu chúng ta là bố mẹ giết thì chúng ta là người chịu tội. Con nó ăn, chúng ta chịu tội. Hoặc là con giết để cho bố mẹ đãi, đãi khách thì con là người chịu tội. Ai giết người đó phải người chịu tội đầu tiên. Cho nên ở đây mới nói gì? Người đời giết hại vật mạng phần nhiều là để đãi đằng quan khách. Nhưng không biết xét lại rằng những bạn bè thân mật đó, trong khi chúng ta ăn uống thì người nào cũng xưng là thân thiết. Nhưng Ngày sau gặp gỡ trên đường, bất quá cũng chỉ chào nhau một tiếng rồi bỏ đi. Đấy, lúc ăn uống tiệc tùng thì bảo bạn bè thân lắm, nên sau này gặp nhau bất quá chỉ chào nhau được một câu rồi bỏ đi mà thôi. Đấy thì chưa nói về kiếp sau nhé, phải kiếp này thôi. Cái cụ ngày xưa chúng ta nói gì, cái gì cái khi vui thì vỗ tay vào, tới khi hoạn nạn ai nào biết ai. Khi vui thì vỗ tay vào, tới khi hoạn nạn ai nào biết ai. Chúng ta nghe cái câu chuyện ở Việt Nam chúng ta nổi tiếng với cái người mà ăn chơi nổi tiếng nhất lục tỉnh Nam Bộ ngày xưa chưa? Tiêu tiền như nước đó, đó là gì? Công tử gì? Công tử Bạc Liêu. Các vị tìm đọc Công tử Bạc Liêu, Việt Nam chúng ta thì tiêu tiền như nước. Một chai rượu anh ta đãi ca sĩ ngày đó là 40 cây vàng. Tính ra giá trị là 40 cây vàng một chai rượu. Một chai rượu, rượu Tây, rượu Pháp. 40 cây vàng để bật nắp chai rượu, 40 cây vàng để đãi cô ca sĩ. Tức là anh ta tán cái cô ca sĩ nổi tiếng ấy. Đây là mới một chai rượu mà 40 cây vàng rồi, chứ chưa nói hết cả mâm cỗ hôm đó cùng với bạn bè để tiệc tùng, để đãi cô ca sĩ ấy. Nhưng mà vẫn làm. Nhưng sau này á, khi anh ta thì đến trắng tay, Pháp bị thua đồng minh, Pháp bị thua Việt Minh, tức là bị thua Cộng sản chúng ta đó, thua nhà nước chúng ta, thua nhân dân chúng ta, thua Bác Hồ đó, thì tài sản của gia anh ta cũng là liền bị tịch thu. Anh ta không quản gì nữa, trắng tay. Và sau này chúng ta biết gì, đi đâu bao nhiêu bạn bè ăn uống tiệc tùng với nhau ngày xưa bỏ anh ta hết, có ai ta nâng đỡ đâu, không ai nâng đỡ anh ta cả. Mà cho đến con của ông ấy bây giờ có 2-3 đứa con, còn một đứa thì chạy xe ôm, một đứa thì buôn bán hàng phở, hàng ăn sáng, còn một đứa thì bảo sang bên Mỹ nhưng không biết bây giờ sống chết thế nào. Đấy, con của Công tử Bạc Liêu 3-4 năm đời vợ, nhưng bây giờ khi mà trước khi anh ta ông ta chết á, không có vợ nào ở bên cạnh để chịu tang ông ta cả. Chúng ta thấy không? Đấy là các cụ ngày xưa nói đâu có sai đâu. Khi vui thì vỗ tay vào, tới khi hoạn nạn ai nào biết ai. Nay chúng ta vì nghĩ rằng vì bạn bè mà giết hại, mà tiệc tùng chén chị, chén anh, chén thù, chén tạc. Nhưng khi chúng ta gặp hoạn nạn, tìm bạn bè có thấy bạn bè đâu, không có đâu. Còn sau này chúng ta gì mà bị đọa lạc, vào trong âm phủ bị đọa lạc, Diêm Vương xử tội, lúc đó có gặp bạn bè, bất quá chăng chỉ nhìn chào nhau một câu xong rồi, người nào bị nghiệp trả như thế nào thì thọ cái quả báo như thế ấy mà thôi. Chẳng ai giúp được ai cái gì cả. Cho nên đây mới nói là nếu gặp hoạn nạn á, cần người tương trợ thì trong số ấy ngàn người cũng khó kiếm được 1-2 người vậy. Đấy. Vì vậy chúng ta phải để tiết chế cái nghiệp ăn uống sát hại của mình. Đừng vì bạn bè mà cứ tiệc tùng á, linh đình rồi giết hại bao nhiêu vô số chúng sinh để đãi bạn bè, sau này mình sẽ chịu quả báo đó. Trong khi đó khổ báo trong 3 đường dữ do ác nghiệp giết hại gây ra thì cõi âm đã định sẵn rồi. Chúng ta cứ giết, giết đi, cõi âm nó định sẵn rồi. Chúng ta giết vật mạng con nào, ngày nào, giờ nào, thậm chí là phút nào, giây nào, giết ở đâu, những ai ăn, bị thần thổ địa ghi lại hết rồi. Vì các vị câu sinh thức chúng ta gì cũng ghi lại hết rồi. Thiện thần, ác thần, câu sinh thức chúng ta ghi chép lại hết rồi, chúng ta không cãi được. Vào đó có cãi thì cũng không thể cãi như Diêm Vương được. Mà có cãi chày cái bữa đi chăng nữa, Diêm Vương đưa chúng ta qua Nghiệt Kính Đài, đi qua đó nó như một bộ phim, nó tua lại hết, không thể cãi được nữa. Qua Nghiệt Kính Đài, cái địa, ở dưới địa ngục 18 tầng địa ngục có một cái địa ngục gọi là Nghiệt Kính Đài. Kính Đài tức là cái gương sáng á. Qua đó thì tất cả những cái tội phúc của chúng sinh chúng ta nhân gian này á, kể cả trên cõi trời đi chăng nữa, gây tạo như thế nào, việc thiện ác nó lại tua lại như một bộ phim vậy. Giống như tôi giảng đây nè, bên phòng thông tin ghi lại cái hình của tôi và tôi giảng xong á, tôi giảng như thế nào á, xem lại nó y như thế. Tôi không thể cãi là cái câu đấy tôi không nói, câu đó tôi không được nói, tôi không thể cãi được. Vì sao? Phim tôi nói như thế nào, cử chỉ hành động của tôi ra sao á, cái máy quay phim nó quay lại y như thế. Tôi không thể cãi là tôi không được nói như thế, tôi không thể cãi được. Vì á, bộ phim nó ghi lại gì, toàn bộ cái sự thật, không sai một ly một tí nào. Thì đi qua nghiệt kính đài, đó chính là gì? Chúng ta thấy ở nhân gian chúng ta mới phát minh ra máy ảnh với lại máy video là gì? Là mấy trăm năm nay thôi, hơn trăm năm nay thôi các quý vị. Nhưng mà ở dưới âm ti địa phủ người ta phát hiện ra cái nghiệt kính đài là không biết bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm nay rồi. Đi qua đó thì nó hiện lên hết, không có ai mà cãi được. Nó là một bộ phim cuộc đời của chúng ta, nó bộ phim cuộc đời chúng ta làm tội làm phúc, nó hiện lại từ khi còn trẻ, nhập bảo thai ra sao, trụ trong thai thế nào, sinh ra làm sao, lớn lên thế nào và tạo việc tội việc phúc như thế nào. Xem một bộ phim đó xong cãi được nữa không? Không cãi được. Nếu còn cãi á, lúc đó Diêm Vương thì sai Ngưu Đầu Mục Tốt lấy hoàn sắt nóng á, cho vào miệng tội nhân á, hết cãi luôn. Ngậm cái viên sắt nóng một cái là hết cãi luôn các quý vị. Đấy, không thể cãi được Diêm Vương, không thể cãi được nhân quả. Đấy chính là nhân quả chúng ta gieo, chúng ta phải thọ quả. Cho nên hãy ráng để làm việc phúc thiện, hãy ráng để trở thành một người tốt, chứ đừng trở thành một người xấu, đừng trở thành một người Phật tử gì xấu. Đó. Đấy, cho nên ở đây mới nói, trong lời bàn mới nói là trong khi khổ báo trong ba đường giữ chỉ do gì, ở dưới coi âm định sẵn rồi, một khi đến trước điện Diêm Vương, liệu có thể viện dẫn bọn quan khách ấy ra để giảm tội được không? Không thể được. Không thể nói là cái bọn quan khách ấy, những người khách ấy nó đến ăn cùng với tôi, ăn cùng thì nó cũng phải tội của nó. Nhưng tội mình là tội sát sinh để đãi khách tiệc tùng là mình phải cái tội đầu tiên đó. Còn nó ăn nó cũng có tội, nó cũng có tội, nó có phần nó có tội. Diêm Vương sẽ xử sau, hoặc sẽ xử riêng một vụ án khác. Đấy. Cho nên thì là người học Phật, chúng ta phải tin sâu nhân quả để mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Đừng có đam mê rượu thịt chè chén, ăn uống tiệc tùng mà sau này mà hối hận không kịp vậy. Thời gian cũng hết, nhưng mà thầy dành 2-3 phút để kể đọc chúng ta một câu chuyện về vãng sinh để chúng ta thấy giảng về tội rồi bây giờ cũng phải giảng về phúc để cho chúng ta hướng thiện. Có câu chuyện này về ông Cố Nguyên. Ông Cố Nguyên tự là Thanh Phủ, hiệu là Bảo Tràng, cư sĩ quê ở Ứng Thiên, là hàng chư sinh trong niên hiệu gia tính đời nhà Minh. Thuở thiếu thời tính ông hào sảng tức là hào phóng đó, sống rất là hào phóng và vì mọi người đó. Văn thi hay, tức là văn thơ thì rất là hay. Hội họa khéo, tức là hội họa tức là vẽ gì cũng khéo. Chữ viết thì như rồng bay phượng múa, cứng cáp đẹp đẽ hơn người thường. Đó, văn thơ chữ nghĩa đều tốt, đều hay, đều đẹp đó. Được nhiều người nhờ cậy và mến yêu, được rất nhiều nhờ cậy đến viết chữ đó. Ngày xưa họ hay viết chữ để thờ, chữ câu đối hay chữ hoành phi, hay là nhờ viết đơn từ kiện cáo hay là đơn từ khế ước vân vân này đó, về chữ đẹp mà, văn hay chữ tốt, cho người ta đến người ta nhờ. Cho nên được rất nhiều, ông sống này đối với mọi người rất là hào sảng, rất là phóng khoáng, rất là gần gũi thân mật, cho nên mọi người đều là ưa mến. Nhưng đến năm 40 tuổi, đến năm 40 tuổi, ông bỏ hết cái tập nghệ cũ, tức là bỏ hết văn thơ đó, viết lách rồi thơ phú rồi hát hò vân vân, đàn ca múa hát vân vân đó, bỏ hết, kể cả cái việc đi viết chữ cho người ta cũng bỏ luôn. Dứt hẳn rượu thịt, tức là đi ăn chay. Đến năm 40 tuổi biết tới Phật pháp, đến lúc này mà cái là bỏ hết tất cả những cái nghề trước và bỏ hết rượu thịt luôn. Ông ăn chay, Phát nguyện ăn chay trường tạo một cái gian lầu nhỏ, tức là một cái gian thất nhỏ đấy, ở riêng. Thường ở trên đó tính tu thiền quán và niệm Phật. Thường là tu thiền, ngồi thiền và niệm Phật. Bên mình chỉ có một tiểu đồng để sai khiến, tức là chỉ để một cái chú thị giả nhỏ nhỏ thôi, tức là những người làm công ấy, tiểu đồng với người làm công, người làm thuê ấy, nhỏ thôi, để sai khiến những cái việc lặt vặt như nấu cơm, quét tước và các thứ thôi, vì cũng là nhà giàu mà. Bên mình chỉ có một tiểu đồng để sai khiến, hàng phụ nữ và người nhà ít khi được thấy mặt ông, tức là lúc đó vợ và con, miễn là con gái, đàn bà phụ nữ là ít khi được thấy mặt ông. Thì ông là cư sĩ đại gia, cho nên vợ con lúc đó không cho đến cái thất của ông ấy, ít khi được vào đó. Mỗi đêm cứ vào canh năm, cư sĩ đánh mõ lớn rồi niệm Phật. Vào canh năm tức là gần sáng, mình gọi là từ khoảng 3 đến 5 giờ sáng đó, thì cái giờ mà các sư hay dạy làm lễ khóa sáng, thì ông cũng dạy đánh mõ và niệm Phật tụng kinh. Ở trong xóm có anh Đồ Tể, nhà gần đó, mỗi khi nghe tiếng mõ thì thức dậy để giết heo. Một hôm anh ta say rượu, dậy chế, giận hờn trách vợ, bảo vợ mình rằng á, ông không nghe giận hờn trách vợ. Thì trách vợ tại sao ông gọi tôi dậy để giết heo á, thì không dậy thì giết, thì nay có đâu heo, thì heo mà bán á, kiểu thế, trách vợ. Vợ ông ta liền bảo rằng á, ông không nghe tiếng đánh mõ tụng kinh niệm Phật của vị tu hành kia sao? Tự mình không biết tội, còn giận trách tôi là thế nào? Trách vợ thì vợ mới nói là không nghe thấy cái tiếng của ông đạo nhân đánh mõ tụng kinh ở cạnh nhà mình đó sao? Tự mình không biết hổ thẹn lại còn đi trách tôi nữa. Chắc là vợ khuyên chồng bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không được. Ông chồng chắc cũng ương. Vậy thì vợ nghe nói lại với chồng như thế. Thì gã Đồ Tể kia ngạc nhiên, sực tỉnh. Từ đó thì dẹp bỏ quan giao sát sinh và lo làm, cũng lo gì, lo niệm Phật từ đấy. Vợ dạy, vợ nói như thế thì tỉnh ra mới nói, cái ông cư sĩ bên cạnh nhà ông giàu có như thế, đến năm 40 tuổi ông bây giờ còn ăn chay, còn làm cốc để tu. Ông tuyệt giao với bên ngoài. Thì mình thì tiền nong thì để cũng để làm gì? Vợ mình nhiều lần ngăn cản mình, không cho mình làm nghề sát sinh rồi mà mình không nghe. Thế bây giờ làm thì làm cái gì? Thế tự nhiên là trực tỉnh ra, mới từ đó thì gác bỏ đao, không làm nghề sát sinh nữa, và cũng quy tam bảo và tụng kinh niệm Phật từ đó. Nhiều bạn đồng nghiệp của anh cũng noi theo gương đó mà gì mà đổi nghề, không làm nghề sát sinh nữa. Trong nhiều bạn Đồ Tể của anh từ đó cũng thấy thì thấy anh bỏ nghề sát sinh và quy tam bảo tụng kinh niệm Phật làm việc thiện á, thì cũng thay đổi nghề. Cố Nguyên, tức là cái vị cư sĩ này đó, Cố Nguyên vẫn quen thân với Vân Cốc Thiền Sư, tức là Thiền Sư Vân Cốc mà ở trong cái câu chuyện Vân Cốc dạy cho ông ấy làm việc thiện đó, trong cái quyển mà Tích Phúc Cải Mệnh nhá. Đấy, chúng ta đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh đó, có vị cư sĩ mà thay đổi vận mệnh của mình ấy, chính là học với Thiền Sư Vân Cốc này. Cố Nguyên vẫn quen thân với Vân Cốc Thiền Sư ở chùa Thê Hà, cùng nhau kết bạn sen cầu sinh về cực lạc. Đấy là ông cư sĩ này kết bạn với Vân Cốc Thiền Sư, cùng nhau kết bạn sen, tức là cùng tu tập để phát nguyện vãng sinh Tây Phương, cùng tu tịnh độ. Một ngày nọ, ngài Hám Sơn Đức Thanh, tức là Hám Sơn Đức Thanh mà hôm bữa trước thầy nói Thiền Sư ngồi thiền một lúc hơn 4 năm đó, ngồi thiền nhập định trên hang động hơn 4 năm đó. Ngài là một bậc câu tăng, cao tăng đắc đạo của Trung Quốc ở triều đại nhà Minh, cuối nhà Minh. Thì ngài Hám Sơn Đức Thanh đến thăm Đại sư Vân Cốc ở chùa Thê Hà. Thấy ngài Hám Sơn Đức Thanh á, thấy một vị mặc áo tràng, một vị cư sĩ mặc áo tràng đi ngang qua, tướng nhàn nhã như chim hạc, tức là một vị cư sĩ đi ngang qua chính là ông Cố Nguyên này đó, đi ngang qua, tướng thì nhàn nhã như là chim hạc, đi rất nhẹ nhàng, thong dong, mắt thì nhìn thẳng, không có nhìn ngang bên trái, liếc bên phải, cũng không ngước lên trời, không cúi qua xuống đất, đi nhàn nhã như thế, và đi như hạc đi, đôi mắt nhìn thẳng, không chớp động. dường như quên hẳn ngoại vật thế gian, tức là quên, dường như là ông ta quên hẳn cái cảnh vật ở bên ngoài, cứ thế là đi thôi, thẳng bước đến này, đi đến chùa, đi thẳng vào đó thôi. Người ấy vào điện Phật, lễ tháp xá lợi, rồi đứng yên chắp tay chiêm ngưỡng. Tức là ông Cố Nguyên này đó, đi vào thẳng điện Phật, lễ tháp xá lợi và đứng yên, lễ xong rồi đứng yên chắp tay thì chiêm ngưỡng, tức là ngắm đó, ngắm tháp xá lợi. Giây phút trên đỉnh tháp bỗng nhiên hiện ra ánh sáng năm sắc rực rỡ trong suốt, tức là ánh sáng hào quang đó, năm màu trong suốt từ trên đỉnh tháp phóng ra. Ngài Hám Sơn thấy làm lạ, đem hỏi Thiền sư Vân Cốc. Thiền sư Vân Cốc nói rằng đó là bảo tràng cư sĩ, ông ta đang vào tháp Tây Phương quán Phật đấy. Bảo tràng cư sĩ đây chính là gì? Là bảo tràng Bồ Tát. Trong kinh Bảo Tích nơi có vị bảo tràng Bồ Tát, chính là vị này, chính là bảo tràng Bồ Tát. Ngài thì hiện như thế, thì hiện là thân cư sĩ, ngài chính là bảo tràng Bồ Tát. Các vị nào đọc kinh kinh Đại Bảo Tích sẽ thấy có một vị Bồ Tát tên là Bảo Tràng Bồ Tát, chính là vị này. Đây là một hóa thân của vị này. Sau Cố Nguyên thì hiện cảm bệnh nhẹ, thỉnh vài vị tăng đến cùng niệm Phật. Sau thời khóa, nội nhân của ông chạy đến nói cho nội nhân, tức là người giúp việc á, trong gia đình á, người trong gia đình á, chạy đến nói này, hiện thời mùi hương sen thơm đầy cả nhà. Chúng đều kinh lạ mừng rỡ, tức là mọi người cả tăng lẫn tục lúc đó đều kinh, đều kinh lạ và mừng rỡ. Cư sĩ vẫn điềm nhiên bảo, hơn nửa tháng nay tôi đã ngồi trên đài Liên Hoa, thấy chân thân của Đức Phật A Di Đà khắp cả hư không, thế giới đều biến thành kim sắc. Kim sắc tức là màu vàng hoàng kim đó, trong kinh A Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật kể đó. Phật tươi cười nhìn xuống và lấy áo cà sa phủ lên đầu tôi, tức là đắp, lấy áo cà sa để đắp cho gì, cho ông bảo tràng cư sĩ này đó. Như thế quyết định tôi sẽ được vãng sinh cực lạc. Mấy người con rơi nước mắt, tức là mấy người con của ông ấy, bảo tràng cư sĩ này đó, của ông Cố Nguyên, rơi nước mắt mà thưa cha rằng cha về Tây Phương là điều vạn hạnh, còn bọn chúng con sẽ như thế nào? Thấy không ạ? Đấy, mấy đứa con của ông Cố Nguyên thế bảo tràng cư sĩ này nói rằng cha về Tây Phương là điều vạn hạnh, tức là cái điều tốt, nhưng còn chúng con ở lại thì như thế nào, sẽ như thế nào? Cư sĩ mỉm cười và bảo, các con nghĩ rằng ta chết thật ư? Há chẳng thấy mặt trời chìm xuống phương Tây rồi lại mọc trở lại ở đằng Đông, như thế đâu phải là lặn mất. Ý của gì? Của Ngài Cố Nguyên, tức là bảo tràng cư sĩ, hay còn gọi là bảo tràng Bồ Tát này đó. Giống như mặt trời thì các con, mọi người thấy lặn ở đằng Tây, nhưng sáng sớm sau nó lại mọc ở đằng Đông. Mặt trời đâu có mất đâu, đâu có sinh có diệt đâu. Chẳng qua là gì? Bằng cái sự vận hành của trái đất, mặt trời, mặt trăng, mọi người thấy có gì? Có mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trời sinh, mặt trời diệt mà thôi. Thực ra thì mặt trời vốn không có sinh diệt, vẫn thường hằng ở trên gì? Hư không tỏa sáng như thế. Thì Ngài bảo tràng cư sĩ này cũng thế, Ngài đâu có sinh có diệt. Thì hiện ở đây chỉ là để giáo hóa độ sinh, làm tấm gương, làm mô phạm để cho gì? Cho đời noi theo mà thôi. Trong kinh Phật Đại Bảo Tích nói rằng bảo tràng cư sĩ là vị đại Bồ Tát đã chứng được gì? Đã chứng được lên vượt trên hàng gì? Đẳng giác diệu giác. Chứng được cái ngôi vị bất thoái chuyển rồi. Đó. Nói rồi á, nói xong khi bảo như thế xong á, Ngài cho biết trước ngày giờ vãng sinh, đến thời cư sĩ tắm gội, thay đổi y phục sạch sẽ, ngồi kiết già mà an nhiên thoát hóa, mùi hương sen sực nức cả trong ngoài, 3 ngày mới tan. Đấy, đây kể chúng ta một câu chuyện về vãng sinh như vậy của Ngài bảo tràng cư sĩ, chúng chính là bảo tràng Bồ Tát. trong kinh Đại Bảo Tích đó, Ngài thị hiện ra ở nhân gian để làm cái bậc mô phạm cho chúng ta tu tập. 40 tuổi khi đó biết mới bắt đầu học Phật pháp thì dừng tất cả mọi việc và làm cái cốc cái am nhỏ để tu, không màng gì đến danh văn lợi dưỡng thế sự nữa, nhất tâm kết bạn với Ngài Vân Cốc Thiền Sư và cùng nhất tâm niệm Phật nguyện làm bản sen để vãng sinh Tây Phương. Và kết quả là gì? Đến khi cuối đời của Ngài, Ngài hơi thấy mệt mới cho thỉnh một vài vị tăng đến để trợ niệm cho Ngài. Thì đến chư tăng đến vừa làm lễ trợ niệm được một tí thì có người nhà đến bảo rằng toàn bộ nhà cửa dưới này, vì Ngài ở trên cái cốc nhỏ thì ở dưới nhà Ngài mùi hương sen sực nức bay khắp nhà. Mọi người thấy rất là hoan hỉ, thấy lạ hoan hỉ. Thế Ngài mới bảo là thôi, Ngài đang bảo rằng suốt rồi một tuần mấy tuần nay rồi, thường là ngồi ở trên gì đóa sen lớn, nhìn thấy kim tướng của Đức Từ Phụ A Di Đà là gì? Cao to hảo tướng, ngồi chật cả hư không, ngồi đầy cả hư không, viên mãn đầy cả hư không, phóng quang minh và thuyết pháp gì cho Ngài nghe. Và Ngài gì? Ngài thấy cái tướng đó quyết định là gì? Ngài sẽ vãng sinh. Và quả thật mấy sau rồi Ngài hẹn trước ngày giờ vãng sinh, đến đúng ngày ấy tắm rửa nước thơm, tắm rửa sạch sẽ và ngồi kết già mà gì đoan tọa thoát hóa, hương thơm ở trong nhà 3 ngày 3 đêm. Sau khi mà làm lễ hỏa táng trà tỳ ngày xong á thì hương thơm mới hết. Đây là cái biểu gì ạ? Biểu tướng vãng sinh, cái bằng chứng vãng sinh của gì? Của bảo tràng cư sĩ. Mong rằng các Phật tử chúng ta cũng tu hành tinh tiến, biết trước ngày giờ và tự do tự tại vãng sinh được như cư sĩ bảo tràng. Hôm nay chúng ta xin tạm dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.